Phật trên thân chấm tông bờ và con tông thần nghệ thương thiền là phú thanh sao thường bố thi hành đúng pháp dương nguyên là nguyên. Lòng là phúc lớn cao thượng cả đi tâm niệm hát tự chế công tay xưa tinh thần đồng niệm pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính kiêm nhường thi tôn và đi ân đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ căn thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời chạm đựng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý tánh để chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng tinh thần trong thiền pháp là phúc lớn cao thượng niết cung kính kiêm nhường trí công và đi ân đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn tâm cao thượng nhậu tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm đường pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý tánh để chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm biết đời
đứng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân hay chưa an toàn là phúc lớn cao
Dạ Nam Mô Bích Thà Dạ. Con Tịnh Hảo thành kính đảnh lễ quý chi tôn thiền đức và thân chào tất cả đạo hữu. Kính bạch chi tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ hai 25 tháng 11 năm 2013 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch năm Quý Tỵ, trưa sẽ sinh hoạt sớm 15 phút. Chi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý giới tử lắng tâm thanh tịnh để chúng ta cùng tắt bạch thọ giới. Nam Mô Bích Tha nhé. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh để Đức Minh Hạnh từ bi truyền giới.
Uka sa mayang pante ti sa ra ne na sa ha atang ga sa man na ga pang upo sa thang ya cha ma du ti yam bi mayang pante ti sa ra ne na sa ha atang ga sa man na ga pang upo sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma thăng mây giăng phàn tê tị xạ vạn nghe nạ xa hạ thăng gạ xạ măn na gạ tăng u bơ xạ thăng gia cha mạ
Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đánh chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đánh chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đánh chánh biến tri.
Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sang khang sarat nang ga cho mi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyam vi buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam vi buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam vi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam vi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam vi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyam vi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Phát ti yam vi bụt đà hăng sa ra âm gà cha âm ni. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Ta ti yam vi bụt đà hăng sa ra âm gà cha âm ni. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Banati bata veramani sikha badang sama ichami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata veramani sikha badang sama ichami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura nirayamachapama dhatthana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura nirayamachapama dhatthana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala posana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala pochana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natchagita vadita isu ganasana mala ganta vilepana dhapana mandana vipusana. Thana veramani sikhapadang samadhiyami. đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nạ chạm khi tạo hoa đi tạo vị sư ca đạ xạ nạ ma la gắn tha vi lê ba na tha ra na măn đa na vi phu sa na tha na vê ra ma ni sê kha ba đăng sa ma đi ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ya sajana maha sajana virakmani sikha padang samahiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Ucca sajana maha sajana viramani sikha padang samahiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang ngạch thăng gà sa man na gạch tăng bù thập banh nhạch tăng u bô sa thăng y mang cha rạc tinh y mang cha đi qua sang sa ma đê và a phi rạc kỳ tung sa ma đi ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Upposatthivaratena imman karatan imman chidivasang fatukang katawa apamadena sammarakitapang. Chư Phật đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sugatanyante, sīlena phogasamara, sīlena nidaputanyante, tasma sīlam visodhaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắng niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm vốn trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm vốn trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm vốn trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
วัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพบุตรานุภาเวนะสาดาสทีปวันตุเจภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัมมาธรรมานุภาเวนะสาดาสทีปวันตุเจสวัสดิ์สัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสัทธิภวันตุเตสัจจังพวกทั้งก็nên người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thụ sa thụ sa thụ. Dạ Nam Mô Bổn Thầy Ya con tịnh hảo. Xin thay mặt cho toàn thể giới tử thành kính lãnh lễ tri ân người Đức Minh Hạnh trao quyền bác quan trai giới cho chúng con hôm nay. Và chúng con xin được kính mời MC trong ngày để tiếp tục chương trình. Nam Mô Bổn Thầy Ya.
Sa thú sa thú, xin cảm ơn cô Tịnh Hảo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và xin chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tuyên. Đề tài hôm nay phải chăng nước có sinh mạng và sự sống sẽ do thượng tọa tội quyền giảng giải và đại đức pháp tín điều hành. Sau đây con xin phép được đọc chánh kinh của bài học hôm nay ạ. Phải chăng nước có sinh mạng và sự sống? Phần 1. Thưa ngài Nana Sena, nước này trong khi được đun nóng ở ngọn lửa thì kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Thưa ngài Narasena, vậy có phải nước sinh tồn, có phải nước trong khi đùa giỡn thì phát ra âm thanh, hay là trong khi bị vật thực khác quấy nhiễu thì phát ra âm thanh? Sau đại dương, nước dĩ nhiên không sinh tồn, không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Sau đại dương thêm nữa có tính chất mạnh bạo của lực đốt nóng ở ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Thưa ngài Nagasena, ở đây có một số ngoại đạo khước từ nước lạnh cho là nước sinh tồn nên đun nóng nước ra thọ dụng vật dơ bẩn. Những người ấy che chắc xem thường các ngài rằng các sa môn kích tử hãm hại sự sống. Có một giác quan xin ngài hãy xua đi, đuổi đi, lộ trừ đi sự che cách, sự xem thường ấy quà. Sau đại dương, nước dĩ nhiên không sinh tồn. Sau đại dương không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Sau đại dương thêm nữa do tính chất mạnh bạo về năng lực bốc nóng của ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Sau đại dương giống như nước tụ ở phố, ao, suối, hồ, vũng, hốc, khe, giếng, tủng, đầm sen bị cạn đi và biến mất vì tính chất mạnh bạo về năng lực của gió và sức nóng. Trong trường hợp ấy có phải nước cũng kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại? Thưa ngài, không có. Sau đại dương nếu nước sinh tồn, trong trường hợp ấy nước cũng có thể phát ra âm thanh. Sau đại dương cũng vì lý do này, xin ngài hãy nhận biết rằng không có sự sống hoặc sự sinh tồn ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước tiêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Sau đại dương xin ngài hãy lắng nghe thêm lý lẽ khác nữa. Không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh. Sau đại dương khi nước được trộn với các hột gạo rồi được bỏ vào nồi đậy lại chưa đặt lên bếp, trong trường hợp ấy có phải cũng nước phát ra âm thanh, thưa ngài trong khó là không lo, là không dao động, hoàn toàn yên tĩnh. Sau để dương trái lại cũng chính nước ấy được bỏ vào nồi rồi châm lửa đặt ở bếp. Trong trường hợp ấy có phải nước là không dao động, hoàn toàn yên tĩnh? Thưa ngài không đúng, nó dao động, bị khuấy động, chuyển động, di động, bị nổi sóng, di chuyển trên dưới khắp các hướng, rồi lên trào ra có màn bọt. Sau lễ dương vậy thì tại sao nước ấy ở trạng thái bình thường lại không dao động, hoàn toàn yên tĩnh? Tại sao khi được đặt lên ngọn lửa thì lại dao động, bị khuấy động, chuyển động, di động rồi nổi sóng, di chuyển trên khắp các hướng có màn bọt? Thưa ngài, nước ở trạng thái bình thường không dao động, tuy nhiên khi đặt lên ngọn lửa, do tính chất mạnh bạo về năng lực bốc nóng của ngọn lửa khiến cho nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Câu đại dương, cũng vì lý do này, thưa ngài nhận biết rằng không có sự sống hoặc sự hoặc sinh mạng ở nước, do tính chất mạnh bạo về năng lực bốc nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh. Câu đại dương, thưa ngài hãy lắng nghe thêm lý lẽ khác nữa. Không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước, do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh. Sau đại dương, có phải nước ấy được để vào lu nước ở mỗi nhà rồi đẩy lại? Thưa ngài, đúng vậy. Sau đại dương, phải chăng nước ấy cũng dao động, bị khuấy động, chuyển động, di động rồi nổi sóng, di chuyển trên cấp dưới các hướng, rồi lên trào ra có màn ngọt? Thưa ngài, không có. Nó không dao động ở trạng thái bình thường là nước đã được để vào lu nước. Câu đại dương, vậy ngài có được nghe trước đây là nước ở đại dương dao động, bị khuấy động, chuyển động, di động, bị nổi sóng, di chuyển trên dưới khắp các hướng, rồi lên trào ra có màn bọt vươn lên rồi vỗ vào bờ phát ra âm thanh nhiều loại? Thưa ngài, đúng vậy. Điều này đã được cảm nghe trước đây và đã được thấy trước đây là nước ở đại dương vươn lên không tung 100 cánh tay, thậm chí đến 200 cánh tay. Giả xin mời MC Kết tiếp ạ. Xin mời tiếp tính hạnh ạ.
Phần B, sau đại dương, tại sao nước được để vào lu nước không dao động, không phát ra âm thanh? Và tại sao nước ở đại dương lại dao động và phát ra âm thanh? Thưa ngài, nước ở đại dương dao động, phát ra âm thanh vì tính chất mạnh bạo về năng lực của gió. Còn nước được để vào lu nước không bị dao động bởi bất cứ cái gì? Câu đại phương, giống như nước ở đại dương dao động, phát ra âm thanh vì tính chất mạnh bạo về năng lực của gió. Tương tự y như thế, nước phát ra âm thanh vì tính chất mạnh bạo về năng lực bốc nóng của ngọn lửa. Câu đại phương, thế không phải cái trống khô ráo được phủ căng tấm da trâu khô ráo vì phát ra âm thanh? Thưa ngài, đúng vậy. Câu đại phương, phải chăng cũng có sự sống hoặc sinh mạng ở cây trống? Thưa ngài, không có. Câu đại phương, vậy thì tại sao cây trống lại phát ra âm thanh? Thưa ngài, do sự ra sức phù hợp của người nữ hoặc người nam. Câu đại phương, giống như cây trống phát ra âm thanh do sự ra sức phù hợp của người nữ hoặc người nam. Tương tự, do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh. Câu đại phương, cũng vì lý do này, xin ngài nhận biết rằng không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước, do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh. Câu đại phương, giờ đối với chúng tôi cũng có điều cần hỏi dành cho đại phương, như vậy thì câu hỏi này là khéo được giải quyết. Câu đại phương, có phải nước ở tất cả các loại nồi phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng, hay là phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng chỉ ở một số loại nồi? Thưa ngài, không phải nước ở tất cả các loại mồi phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng, mà nước phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng chỉ ở một số loại nồi. Tâu Đại Vương, như thế thì Ngài đã bỏ rơi cơ hội của mình. Ngài đã quay về lại vấn đề của tôi là không có sự sống hoặc sinh mạng của nước. Tâu Đại Vương, nếu nước ở tất cả các loại nồi có thể phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng, thì hợp lý để nói điều này: nước sinh tồn. Tâu Đại Vương, bởi vì nước không thuộc về hai trường hợp, cái nào phát ra âm thanh, cái ấy sinh tồn, cái nào không phát ra âm thanh, cái ấy không sinh tồn. Tâu Đại Vương, nếu nước có thể sinh tồn, thì khi các con long tượng khổng lồ có thân hình kềnh càng bị lên cơn, sau khi hút nước lên bằng còi, đỏ vào miệng, nuốt vào bụng, nước ấy trong khi được lùa ra kẽ răng của chúng cũng có thể phát ra âm thanh. Và chiếc thuyền lớn dài 100 cánh tay nặng nề, loại chở hàng được chất đầy tới hàng trăm ngàn kiện hàng, du hành ở đại dương, nước trong khi bị tung tóe bởi những chiếc thuyền cũng có thể phát ra âm thanh. Ngay cả những con cá to lớn khổng lồ có thân hình hàng trăm giơ tuần là cá ong, cá voi, cá ong voi, trong khi cư ngụ với chỗ ngụ cố định, chìm vào bên trong lòng đại dương, hút vào và phun ra những ngụm nước lớn. Nước ấy trong khi được luộc qua kẽ răng ở bên trong bao tử của chúng cũng có thể phát ra âm thanh. Tâu Đại Vương, bởi vì nước có thể phát ra âm thanh khi bị chèn ép bởi những sự chèn ép dữ dội, có những hình thức thế này thế khác, vì thế không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Tâu Đại Vương, Đại Vương hãy ghi nhớ điều này như thế. Đáng, thưa Ngài Na Lá, giống như tiên ngọc quý Mani có giá trị vô cùng lớn lao, sau khi đến với người thợ ngọc Mani thành thạo, bậc thầy khéo léo, được học tập thì có thể nhận được sự nổi tiếng, sự tán thán, sự ca tụng. Hay là tiên bảo ngọc Kim Châu với người thợ ngọc trai, hay là sắc vải quý với người buôn vải, hay là trầm hương đỏ sau khi đến với nhà buôn hương liệu thì có thể nhận được sự nổi tiếng, sự tán dương, sự ca tụng. Thưa Ngài La Bát Xê Ná, tương tự như thế, được hỏi đúng nơi, câu hỏi đã được phân giải với sự phân giải một cách thích đáng. Trọn chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa được nghe rõ không ạ? Giờ thưa thì có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Diệu Nghiêm, cảm ơn cô Yêu cùng đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Tăng, đến Thượng Tọa Pháp Tăng. Xin muốn thị báo Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Tăng vào. Xin kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung thân chào đến quý thân nữ cùng chư phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang samma sambuddho sakkavata tang sakkavatang asuvade misvakato sakkavata dhammo sammang namasami sampatipanno sakkavato sarvasangho sangkhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương đức Tam Bảo là Phật quả Phật bảo tăng ở nhà quy lực Tam Bảo. Thành ra họ đến chỗ tất cả các bạn có thể được an lạc trong những các nhau một thầy á. Kính thưa quý ngài, kính thưa thưa thầy thầy chúng, hôm nay chúng ta học qua một cái đề tài phải chăng nước có sinh mạng và sự sống. Đây tức là một cái đề tài mà nó mang tính tức là thử về cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất xuyên qua các câu hỏi của vua Milinda. Thì có thể nói rằng nếu mà nó nói về cái đề tài này thì nó cái tính chất của cái pháp và để tu tập thì nó bị giới hạn một phần, và chúng ta phải nói ra những cái hiện tượng mà xuyên qua cái lời thu kinh văn mà chúng ta vừa được nghe. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Na Tiên, ngài dùng rất là nhiều cái ví dụ để nói lên cái chỉ bác bỏ, tức là nước nó không có cái sự sống ở, nó không có sinh mạng, có thể nói là sống nước thì nó không có sinh mạng. Cái điều mà chúng tôi đang thắc mắc ở đây, không hiểu rằng cái kinh văn nó như thế nào, nước có sinh mạng và sự sống, thì đây chính là nếu mà có sư phụ thì siêu thì chúng tôi sẽ thỉnh giáo nghe cái điều này liền, vì ở trên kinh văn có Phật giáo nguyên thủy. Thì tiếng Bali, ở nước có sinh mạng và sự sống, thì chúng ta phải hiểu rõ rằng tức là nước nó có cái sống của nó, như là chúng ta vậy đó. Như là thường thường thì ở cái một cái tinh thần của chúng ta, nó sấm sét thì chúng nó có thần sấm, chúng ta nó có thần sông, thần biển, thì nó có cái người, con người sống, hay là nó có một cái tâm linh sống của nó, thì chúng ta hiểu về cái khía cạnh đó. Chứ còn nếu như trường hợp mà nói rằng ở trong nước có sự sống thì nó là một chuyện khác. Tức trong nước có chúng sinh sống, chúng ta nhớ rõ, chúng ta phải phân tích rõ hai cái điều này. Trong nước có chúng sinh sống là có, mà nước thì không có thức tánh sống của nó. Như thế thì chúng ta mới nói việc, chúng ta mới có cái lý giải được mà đúng với tinh thần Phật pháp. Xin nhắc lại với đại chúng là trong nước thì có chúng sinh sống, chứ nước thì nó không có cái thức tánh sống, nó chỉ là một cái hiện tượng của quả đất địa cầu. Như ở bên Bắc Thẳng, ở bên cũng có bài chú của bên Bắc Truyền, người ta nói Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thủ chú, thử chú như thực chúng sinh nhục, án phạ tác ta ra ma na sa, tức là cái câu chú của cái nước. Thì ở đó tức là, và chính Đức Phật nói rằng quả thật thì ở trong nước nó có nhiều cái loại côn trùng, mà ở trong kinh văn thì Đức Phật này trong cái luật tạng thì Đức Phật này dạy các thầy tỳ kheo phải lượt nước, phải có cái lọc nước, một trong những cái phẩm cụ của các thầy tỳ kheo phải có cái lượt nước để cho những cái chúng sinh nó sống ở trong nước, như chúng ta thấy như lăng quăng, hay là những cái loài chúng sinh nó sống ở trong đó thì nó bị cản lại. Hay là chúng ta thấy ngày hôm nay thì khoa học phát triển, tức là ở trong nước nó có nhiều cái vi trùng ở trong đó, tức là ở trong nước chúng sinh sống ở trong nước. Thì kính thưa quý vị, đây là một điều mà chúng ta thấy, chúng ta phân tích rõ, phải nắm rõ một cái tinh thần như vậy mới nói được. Cho nên ở đây chúng ta thấy các ngoại đạo thì người ta nói rằng nước nó có sự sống, cho nên họ không dùng, bởi vì họ dùng như vậy coi như là họ giết chết cái sự sống, hay là họ giết chết cái thức tánh sống của nước. Nhưng nói như vậy thì kính thưa quý vị, họ không có hiểu một cách rõ ràng, gì họ không uống nước à? Nói chuyện là không có. Hay hoặc là nói trong nước nó có sự sống nhưng họ không uống nước à? Mà ở đây chính lực tạng của Đức Phật ngày dài các thầy thì không phải lượt nước. Chúng ta nhớ rõ cái ý niệm như vậy, nắm rõ về cái ý niệm như vậy. Và nhiều cái vẫn dụ mà chúng ta thấy như tại sao nó có sống ở trong biển, thì đứng trên cái tinh thần của khoa học thì chúng ta phải biết cái nguyên lý của chính nó. Nói rằng á, cái nguyên lý cái hình thành của cái sống á, là nó có gió. Có ba yếu tố ảnh hưởng đến cái sóng là tốc độ, rồi cái bề mặt mà trong nước nó chịu ảnh hưởng của gió, rồi thời gian của gió nó thổi. Tất cả những yếu tố này nó tạo thành kích thước của cái sóng với cái hình dạng khác nhau theo từng cái yếu tố làm nên cái sóng. Thì chúng ta nhớ nó có ba yếu tố, tức là một là cái việc gió, thứ hai tốc độ, và cái bề mặt phẳng của nước và cái thời gian gió nó thổi, cho nên nó tạo nhiều cái đợt sóng liên tục. Thì trên cái tinh thần của khoa học thì chúng ta thấy Phật pháp, thấy cái trí tuệ của Phật cũng tuyệt vời. Và trong cái văn chúng ta thấy đặc biệt là ngài Narasena, ngài có trí tuệ hiểu biết về tại sao nói phải nói rằng ở đại dương, ví dụ tại sao nó có sóng, tức là do gió. Mà chúng ta thấy bao nhiêu cái cơn bão táp, bao nhiêu cái cơn mà chúng ta nói cơn bão này cơn bão nọ, mà nó đi qua, nó quét thổi qua ở một cái vùng nào thì cái vùng đó nó sẽ tan hoang. Rồi tại sao như vậy? Bởi vì cái sức gió nó rất mạnh. Nó là nếu như nó cơn bão bình thường nó từ 100 km/h, 200 km/h, và nếu như tốc độ 300-400 km/h thì cái sức mạnh của gió nó rất là lớn, nó có thể tàn phá tất cả. Mà chúng ta thấy như vừa rồi một cơn bão mà ở Nazi mà nó quét qua ngay cả là Philippines hay hoặc là bên cả Việt Nam, mà nó tạo những cái mà chúng ta biết, cái lũ á, dạ, nước nó dần quét, nó để lại cái sự tàn hại biết bao nhiêu. Thì đó chính là do cái gió nó thổi đại dương, mà chúng ta thấy từ gió đó nó mới tạo lên những cơn sóng thần, và nó do nó biến chuyển của cái quả địa cầu, nó tạo nên những cái đợt sóng thần. Chúng tôi nói hôm nay hay là chúng tôi nói đang nói về cái phân tích về cái khoa học về cái đó, nhưng chúng tôi nói thì chúng tôi vẫn chứng cho quý vị thấy rằng cái trí tuệ của Phật nó ghê lắm, là trong kinh văn của chúng ta nó hàm tận và nó chiết bắn, nó chứa đựng nhiều cái mà khi mà chúng ta đọc vào kinh văn chúng ta cảm thấy rằng hết sức là kính trọng, hết sức là nể cái toàn tri của Phật. Cái trí tuệ nó khôn cùng và nó không thể nào mà chúng ta nói được nếu như chúng ta đọc kỹ kinh văn. Chẳng hạn như hồi chúng ta ngày hôm nay nói rằng khi chúng ta hiểu rằng ở nước, ở lửa làm sao nó có nước, như hôm nay khoa học đã tìm ra cái sao Hỏa nó có nước, thì Phật quả thật thì đứng trên cái nhìn cái trí tuệ của Phật lực thì này, thì ngài nói rằng là bất cứ nơi đâu nó phải hội tụ đủ yếu tố của đất nước lửa gió, đó là bốn yếu tố tạo thành sắc pháp, đó là sắc tứ đại, đất nước tự gió. Thì tất cả bản pháp mà nó thuộc về vũ trụ này, nó nhân sinh thì không nói gì thuộc về vũ trụ, thì đều có yếu tố gì hết. Một cái cây bút, một cái cây viết, hay là một cái cơm, cái bánh gì chúng ta ăn, nó đều hội tụ của đất nước, nó đều có sự hội tụ của đất nước lửa gió. Ngay cái màn hình computer này bây giờ tiền lửa ở đâu, hay là một cái mic, một cái đồ vật khô, vật cục đất, cái gì này nọ, tất cả thì chúng ta thấy nó đều có hội tụ của yếu tố của đất nước lửa gió, nó tạo nên như vậy. Thì nếu chúng ta phân chất phân tích ra thì nó sẽ gặp được. Cho nên nó rằng cái sao Hỏa có nước thì là một điều rất là lạ đó, nó lửa không, nhưng điều phải có yếu tố của nước. Thì cũng vậy, cái hiện tượng của cuộc đời này được cái nhìn của tự giác của Phật nhìn thấy một cách thấu suốt, một cách toàn phần. Giờ chúng ta nhớ có một điều mà hết sức là đặc biệt mà chúng ta thầm cảm thán đó, đối với Phật. Quý vị có nhớ là Galileo nói rằng cái quả đất này tròn, thì ngay khi đó Galileo bị sát hại, bởi vì trong thánh kinh nói rằng là quả đất hình vuông. Như vậy Galileo nói cái câu này thì nó rất là trễ rồi ha, coi như là Đức Phật ngày xưa ở trong kinh Phật câu 990, quý vị nhớ nha, ở cái chương 5 Đức Phật này có nói một cái câu kệ: vậy ai có thể biết trên quả đất tròn này về kẻ đầu đánh bại? Thiện nhân nói như vậy thì chính Đức Phật từ thở xa xưa trong kinh văn đã nói qua, nói rằng ai có thể biết trên quả đất tròn này ở trong Khuất Đắc Khân Kề Gia, tức là tiểu bộ kinh mà kinh Phật, với câu kệ 990. Thì cái câu chúng tôi vừa nói về ai có thể biết trên quả đất tròn này, nói về đầu hay là đánh bể đầu, thiện nhân đã nói như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện của một vị thiện nhân mà Đức Phật ngài trả lời và ngài đáp như vậy, thì cũng đã nói trên một cái tinh thần đó. Thì chúng ta thấy cái tuệ giác của ngài rất là lớn. Và cũng vậy, ngài Lá Cát Xê Lá đã kế thừa, đã hiểu biết một cách trí tuệ như vậy, cho nên tất cả những ngài nói về cái lý ở trong đó nó không có cái sinh mạng sống của cái sống đó, của nước đó. Như được cái gì chẳng hạn, như là ví dụ chẳng hạn, như chúng ta thấy nước nó đun sôi lên thì nó có những phần tiết tách là do cái lửa nó đẩy lên, do cái áp suất của nước nó sẽ kêu những cái tiết tách. Như được khi mà nước nó không có cái lửa nó đun thì nó im. Chúng ta thấy hay không? Nếu như cái nước đó mà bỏ trong lu, nước biển bỏ trong lu, thì chúng ta sẽ không thấy nó có hiện tượng gì cả. Mà nước biển mà nó ở biển á, nó ở biển khơi như vậy, thì do nó gió cho nên nó có cái sóng đánh ầm ầm đùng đùng, mà chúng ta nghe những cái âm thanh như thế này, âm thanh như thế nọ, một bể sóng nó dạt vào. Khi chúng ta nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này hết sức là tuyệt vời. Những cái gì tuy ngài nói về cái lý tu tập, nhưng xuyên qua cái lời dẫn, cái lời giảng của Phật, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài tuyệt vời. Thì chúng ta thấy nếu mà như trường hợp, những cái con ví dụ mà chúng ta cần phải đọc là chúng ta cần phải chú ý, nếu như là con voi nó hút nước thì cái hiện tượng tí tách nó có trong bụng con voi không có, hay là các cái lồi mà thủy tộc lớn mà nó hút một cái lượng nước lớn thì nó có phát ra thành cái nước không, tại vì nó nằm trọn vẹn trong bụng của con voi đó, hay là cái con thủy tộc lớn đó. Dạ. Thì khi nào nước đốt nóng thì nó kêu chúng ta sôi. Chúng ta nhớ được chúng ta nấu cơm hay chúng ta nấu canh hay tất cả cái gì, hay chúng ta đun sôi nước thì nó phải kêu. Nó do cái đốt nóng nó đẩy lên, nó kêu, nó ra cái tiếng ào ào, cái tiếng đó nó sôi ùng ùng. Cái tiếng mà sôi ùng ùng đó chính là cái gì? Là do cái hơi, do cái đốt nóng áp suất nó nổi lên. Thì chúng ta nói vừa nó một cái lý và cái sự, và trong đó có cái trí tuệ. Thì như con vật lớn hút cái nước nó vào trong miệng của nó thì nằm yên ở đó, nó không phát ra cái âm thanh gì cả. Thì quả thật ở đây nó phải có một cái nhân tác động mà chúng ta cho như vậy. Rồi một số người ngoại đạo, người ta cho rằng là cứ là như là chẳng hạn như là phải có một cái sự sống, cái gì đó của chúng sinh vân vân. Ở đây thì trên kinh văn thì Đức Phật này không có chấp nhận như vậy. À, cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì nó là một tính chất nó hết sức là tuyệt vời. Có người mình nó thường thường hay bị một cái bệnh, tức là mình lo sợ, mình sợ cái điều này, mình sợ cái điều kia, và thế là chúng sinh do khiếp sợ và tôn sùng. Chứ sự thật ra thì nó không phải là một cái điều như là một thần một thánh gì cả. Mà chúng ta thấy ví dụ như bây giờ cái sấm sét, tại sao có sấm sét? Chúng ta cho rằng chắc có một ông thần sấm đó, chừng ông tạo ra cái sấm đó, rồi sấm sét coi như mưa không tượng, gió không hòa, là có ông thần ông đứng ra, ông thần sấm đó là một chúng sinh sống đó, một chúng sinh sống ở sét, xin lỗi, là một cái sét đó, nó giận quá nó hét ra và nó làm ầm ầm đùng đùng. Nhưng sự thật đó thì trên thần khoa học thì chính vì trong những cái cơn giông nó có một cái sự xáo trộn của các đám mây, rồi các đám mây nó tích tụ lại nhiều và nó trở thành cái gì, nó trở thành cái hiện tượng của nó, tức là hiện tượng tức là bon, một cái dòng điện của nó đó nó lên vài ngàn dặm ampe, tức là vài vạn ampe, mà nhiệt độ phóng điện nó lên rất là nhiều, và vì như thế nó tạo ra những cái cơn và cái công suất nó rất lớn, vì vậy cho nên tạo ra những cái tia lửa hết sức là lạ, mà hết sức là lớn. Thì chúng ta thấy ngày hôm nay ấy, người ta dùng cái gọi là, chúng ta gọi là cái năng lượng mặt trời, hay là dùng cái sóng điện mặt trời để người ta áp dụng, thì khoa học đang tìm ra cái gì, cái sấm sét đó. Thì chúng tôi muốn nói như vậy phải để chúng tôi giảng về cái sấm sét mà theo cái tinh thần của khoa học, bởi vì như điều nói là để chúng ta thấy nó không có cái ông thần trong đó gì cả, mà nó chính qua do con người, do cái sự lo sợ, có cái sự sống chết, có một cái sự lo lắng như thế này như thế nọ. Hay là chúng ta thấy trên cái chủ nghĩa duy vật, người ta nói rằng là không có cái gì cả, mà do cái sự sống chết, do cái sự nguy hại của cái địa cầu này, rồi làm cho con người nó mới sản sinh ra ra cái tâm linh rồi thờ thần này thần nọ. Thì cái đó là họ hiểu cái tinh thần duy vật, họ dẫn chứng như vậy. Nhưng quả thật cái lĩnh vực này, tâm linh thì nó khác, mà lĩnh vực vật lý nó khác. Chúng tôi muốn nói trên vật lý thì có những cái nó phù hợp, nhưng không phải không có trong thần sấm, những điều mà có những vị thần có thể cản được những cái cơn sóng, cản được những cái sấm sét đó, nếu như họ có cái thần lực để mà ngăn mưa, hoặc họ muốn có thể cho mưa, trời mưa mặc hãy trời mưa, thì cái đó quy trình của mưa gió, nó thuộc tinh hoàn của vũ trụ, của trạng thái vật lý của cái vũ trụ quan này. Nhưng trên cái nhìn của Phật pháp thì chúng ta biết rằng tất cả ở nơi nào thì chúng sinh cũng có nương giá. Như hồi nãy chúng tôi nói ở bên chỗ Cú Kinh, nó có một cái tích truyện mà của 500 vị tỳ kheo ở rừng, mà bị các vị thọ thần ở rừng họ quậy họ phá. Bởi vì đến nơi đó đó, cái thầy tỳ kheo này có cái giới và có cái sự tu tập trên họ, cho nó không yên, và thế là họ quậy họ phá. Thì Đức Phật mới dạy cái từ bí kinh. Thì chúng ta thấy ở nơi nào cũng là nhà, nơi nào cũng là nhà, là trú, là chỗ trú của chúng sinh, dầu cho là ở biển khơi hay là ở rừng sâu núi thẳm, núi non gì, tất cả nó đều có chúng sinh. Như cái núi thì nó không có cái sức sống, xin lỗi, nó không có có cái sinh linh núi mà nó tự nhiên nó lớn ra. Những điều yếu tố của vật chất thì ngày một ngày đá nó lớn, một ngày bắt đầu do cái yếu tố của địa cầu, do cái dưỡng tố dưỡng chất của tứ đại, nó hợp thành cái núi nó lớn. Như được một cái gì, có những cái vị chư thần chư thiên người ta ngự ở núi đó, cho chúng ta gọi là thần núi. Cũng như ở thần biển, không phải có ông thần của cái biển đó là cái nó sự sống, mà có ông thần còn ở biển. Đó là cái gì, chúng ta nhớ là chư vị Long Vương ở biển. Long Vương ở biển. Thì khi chúng ta hiểu yếu tố đó, phải hiểu tốt trên tinh thần như vậy, thì cái hoàn toàn là cái sống, cái loại cái nước, nó là yếu tố của nước, mà chúng sinh nương giá vào nước, nó là một chuyện khác. Còn cái nước mà nó có cái nó có một cái tâm linh của nó thì không có, nó có một cái ít, nó có một cái thức sống của nó thì không có. Nước nó không có cái thức sống của chính cái nước, cũng như là biển nó không có sức sống của nó không có thức. Cái thức sống của cái gọi là cái biển, mà cũng như núi nó không có, đá nó không có cái tâm linh sống của nó. Chúng ta nhớ đá nó nở ha, nó lớn ha, thì cũng phải như cây cối vậy. Thì chúng ta nhớ cây cối, chúng ta nói không, cây cối cũng như con người, bây giờ tự nhiên chặt cái nó chảy mũ ra như con người, nó khóc vậy. Khi chúng ta hiểu như vậy thì là không đúng, bởi vì cỏ cây nó không có sinh linh, mà cái gì chẳng qua tức là những cái dưỡng tố dưỡng chất của cái cây nó nuôi lớn lên, nó do nó hút đất, nó do cái thời tiết, rồi nó do cái ấm cái lạnh, rồi do cái dưỡng tố của cái đất, là cây nó sống nhờ đất nhờ nước. Rồi khi nó lớn lên, nó lớn từng cái như vậy, cũng như chúng ta cứ nghĩ là như chúng ta ăn, càng ngày ăn cái vật thực của đầu nuôi lớn coi như là từ tấm bé, từ một cái chúng sinh nó rất là nhỏ bé, bắt đầu trong bầu thai mẹ, bắt đầu ba cái máu huyết lên với nhau, hay là cái dưỡng tố trong thai bào của mẹ bắt đầu lớn lên, rồi sinh ra đời, bắt đầu bú sữa mẹ, xong rồi ăn những cái vật từ cơm nước bánh trái, và chúng ta lớn lên rồi có hơi thở này, rồi có cái vui cái buồn như thế này thế nọ. Thì chúng ta thấy cái đó là chúng sinh nó là như thế, nhưng cái cây cỏ đó nó có một quy luật sống của nó, chúng ta gọi là cái quy luật, nó chính là yếu tố của tứ đại, của đất, của nước, của lửa, của gió, rồi của ánh sáng, rồi của cái dao động vân vân. Thì tất cả mọi thứ, một cái tình huống đó, thì chúng ta thấy như vậy để chúng ta thấy rằng là nó là một quy trình. Giờ ở đây vua Milinda Panha, tức là vua Milinda hỏi ngài Nagasena để thử cái trí tuệ của ngài, và để cho ngài xác định rõ
để phá tan nghi ngờ của những người ngoại đạo cho rằng cái sự sống, tức là nước nó có một cái thức tánh sống của nó, thì hoàn toàn không có. Cho nên chúng ta đọc kinh văn như vậy, chúng ta thấy Đức Phật Ngài bậc toàn giác, bậc toàn tri toàn giác, hiểu biết một cách khắp cùng pháp giới vũ trụ này. Không có một cái gì mà Ngài không hiểu, không có một cái gì mà Ngài không biết, không có gì mà Ngài không thông. Nhưng chỉ có cái gì? Chỉ cái gì? Chỉ do chúng sinh không hiểu biết. Cho nên chúng ta thấy có một lần Đức Phật Ngài đi đến một cái khu rừng, Ngài cầm một cái nắm lá lên hỏi Ngài A Nan hay các thầy sư, chúng tôi quên rồi, hỏi cái nào, cái nắm lá trong tay của Ngài và nắm lá trong rừng cái nào nhiều hơn. Thì Đức Phật Ngài nói rằng dĩ nhiên rằng cái nắm lá trong tay của Ngài nó rất ít so với lá trong rừng này. Cái sự hiểu biết của Như Lai nó như lá trong rừng vậy đó. Những gì Như Lai nói ra nó là nắm lá này. Thì khi sáng này chúng tôi nói với đó, chưa qua cái ví dụ này, khi sáng này chúng tôi cũng đã gặp một cái, có một cái chú giới tự cũng lớn tuổi, chú vào chùa chú xin tu, thì chú mới hỏi thưa sư, vậy chứ Phật giáo nó có cái vấn đề mật chú, mật truyền hoặc là mật tông không sư? Thì chúng tôi nói bây giờ có cái phái mật tông, rồi nó có những cái kinh người ta đặt ra ở đây là kinh mật, kinh này kinh nọ, như đều Phật chỉ ra Phật giáo có gì không có cái chuyện mật. Bởi vì sao? Phơi bày những gì đã được che kín, dựng dậy những gì đã được ngã. Cái giá trị thực pháp đó là tinh thần của bá truyền. Những gì Phật hiểu nó khắp cùng pháp giới chúng sinh, cho nên khi cái nắm đá trong tay của Ngài, Ngài nói là hiểu nhiều, người ta lại cho rằng là những gì mà Phật chưa thuyết ra, Phật chưa có nói ra. Bây giờ thì cái mật này nó sẽ là cái vấn đề, là một đề tài để giải thích đây. Thì quả thật không có. Cái nắm đá trong tay của Ngài là những cái gì? Là những cái lý để đoạn khổ diệt khổ, những cái lý để đưa đến chấm dứt sinh tử đau khổ. Thì Ngài nói, Ngài đã nói hết, không có giữ gìn một cái gì đó, mà cái giữ gìn một cái gì lại cả. Để chi? Để sau này đưa lên những cái nghi hoặc cho chúng sinh. Mà cái nghi hoặc đó là một pháp tiềm nguyên phiền não mà Đức Phật Ngài dạy các thầy tỳ kheo cần phải đoạn trừ, cần phải chấm dứt cái nghi hoặc, cái nghi tiềm nguyên. Cho nên Đức Phật Ngài không có gì mà Ngài, bởi vì chúng tôi nói rằng không có Phật pháp này là bá truyền. Bởi vì sao vậy? Nó không là bí truyền, không là mật truyền. Bởi vì chính Đức Phật Ngài đưa lên cái nghi hoặc, Ngài không để đó để cho chúng ta hoài nghi, mà Ngài luôn mở ra để cho chúng ta hiểu. Cho nên vì vậy không có cái lời nào của Phật dạy mà nó mang tính tức là cái sự im lặng bỏ đó rồi cho chúng ta muốn hiểu như thế nào hiểu, hay là từng cái sự đối đáp của Ngài và các chư thánh hiền, hoặc là những người mà hữu duyên với Ngài, hay là trên đường mà Ngài hoằng hóa độ sinh, thì không bao giờ có một cái sự bí mật mà Ngài luôn luôn phơi bày và mở tất cả. Nó khác hơn tức là về sau các sự truyền thừa của xuyên qua ở các nước Bắc truyền, thì các vị tổ có cái sự truyền thừa như thế này và có cái sự giữ gìn như thế kia, thì cái điều đó chính là cái điều nó có một sự dị biệt ở trong tinh thần Phật pháp. Thế sự thật ra thì không có cái mật nào hết. Nhưng khi chúng tôi cho sáng cho tôi trả lời thì chúng tôi là Phật pháp không có cái gì mà mật hết, tại chúng ta không hiểu hết, chúng ta chưa hiểu hết cái lời Phật. Bao nhiêu mà nắm lá trong tay của Ngài mà chúng ta còn chưa hiểu hết, mà giờ chúng tôi về đi tìm cái mật gì? Chúng tôi không hiểu, chúng tôi đi tìm cái mật gì nữa, cái bí mật cái chuyện gì? Quả thật thì người ta không, chúng tôi không hiểu và chúng tôi không nói. Bởi vì tại sao không nói? Bởi cái đó thuộc về cái giới bất, nó thuộc về cái khả năng của cái gì, những gì Đức Phật Ngài đã nói, chúng ta đi tìm những gì Phật đã nói còn giải quyết chưa xong, mà những điều đó nó cần thiết. Còn cái hiểu, cái giới bất hiểu của Ngài thì nó khắp cùng pháp giới rồi. Có một lần Ngài, hình như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đứng nhìn một con quạ, cái Ngài quan sát nó về cái đời này kiếp nọ năm tháng kia, về cái sự tinh hoàn cái luân hồi của chính nó. Thì cái đó Đức Phật Ngài đi tới, Ngài nói này Xá Lợi Phất, đây không phải là việc làm của Xá Lợi Phất. Mà chúng ta nhớ cái túc mạng minh, cái sanh tử minh, cái lậu tử minh, biết mình và biết người, đối với các vị đã có khả năng đối với con. Và Ngài Xá Lợi Phất tam minh thì chúng đạt được cái tam minh, và các vị thánh hiền khác nhưng nó cũng có cái giới bức, có những cái giới bức thuộc về lĩnh vực của chư Phật toàn giác, thì không thể nào các vị ẩn giác, các vị tinh văn giác, dầu cho là tưởng thủ tinh văn giác Akasawaka cũng không thể hiểu được. Có thể nói trí tuệ cao cả nhất chính là Phật. Cái người thứ hai trong cái giáo pháp của Phật Đà,
trí tuệ mà hiểu thông tam giới này là Ngài Xá Lợi Phật.
Mà còn không giải quyết vấn đề, bởi vì sao? Cái đó nó không thuộc về khả năng, nó không thuộc về cái giới bức của vị ấy, và chính Đức Phật gặp tới nhân thân. Thì ở đây chúng ta muốn nói về cái gì? Ở trong cuộc đời này nó có nhiều thứ, nhiều điều mà chúng ta, nhiều khi chúng ta cần phải giải quyết mà chúng ta không giải quyết. Còn chúng ta lại đi tìm những cái gì đó mà nó không thật sự cần thì chúng ta lại thích. Thì cũng vậy, Ngài biết được cái chúng sinh nó có cái bệnh đó, cho nên Ngài không giải thích, Ngài không nói. Nhưng xuyên qua nhiều cái đoạn kinh nó có liên hệ thì Ngài nói. Ngài có liên hệ thì Ngài nói. Thí dụ Ngài nói rằng cái không gian vũ trụ này chúng ta chỉ là một cái không gian vũ trụ của cái hành tinh của chúng ta, một cái quả địa cầu của chúng ta, nó còn xa số, hàng hà xa số. Bởi vì trong tinh thần của kinh văn thì chúng ta thấy trong một tiểu thiên thế, trong nhiều tiểu thiên thế giới nó hình thành lại, nó thành một cái đại thiên thế giới. Bằng chứng tức là một ngàn tiểu thiên thế giới hợp lại bằng một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế giới thành một đại thiên thế giới. Thì cái cõi giới bất của chúng ta đang sống đây nó chỉ là một thế giới. Ngày nay có học thế là ta có phát hiện ra là thì ra cái quả đất này, cái trái đất này nó chỉ là một trong nhiều thứ, nhiều điều mà chúng ta thấy, chúng ta kêu là ngoài hành tinh, kêu là người ngoài hành tinh, cái sự sinh sống ngoài hành tinh. Hay là trên tinh thần kinh văn chúng ta nhớ có cái gì, có năm châu, không phải là Á Âu Phi Mỹ Úc Châu đâu, phải mà cái gì là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu, Bắc Cu Lu Châu, Nam Thiện Bộ Châu, xin lỗi, có bốn Nam Thiện Bộ Châu, bốn châu này. Thì chúng ta thấy bốn châu này là khắp cùng pháp giới rồi, mà cõi giới tam giới này của chúng ta đang sống, dục giới, sắc giới, vô sắc giới này nó chỉ là Nam Thiện Bộ Châu thôi. Thì chúng ta thấy cái tự giác của Phật nó tuyệt vời lắm. Mà không có một cái gì mà nó có thể cản được, có thể ngăn ngại được đối với chính cái Phật lực của chính Ngài. Kính thưa quý vị, chúng ta phải nhớ rằng trong cuộc đời này Đức Phật Ngài là một vị toàn giác toàn tri. Không cái gì mà không biết, không cái gì mà không hiểu so với cái Phật lực, cái tự lực của Ngài. Cho nên những gì mà Ngài nói ra như chân như thật, những gì Ngài nói ra tức là sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, văn nghĩa cụ túc, tức là từ nghĩa và lý pháp vô ngại giải. Hoàn thiện ở đoạn đầu, hoàn thiện ở đoạn giữa, hoàn thiện ở đoạn cuối. Những gì mà Đức Phật Ngài nói ra nó không có sự mâu thuẫn với cái lời nói đầu, nó không có sự mâu thuẫn với cái lời nói sau, và không có sự mâu thuẫn với đời này đời sau, ngay cả đi ngược lại với cái tinh thần của cuộc sống hiện tại. Chẳng hạn như Ngài không nói rằng sẽ có cái ngày tận thế, bởi vì đó chẳng qua tức là cái sự sanh sự diệt của trái đất thôi, không có nói đến cái ngày tận thế, mà có nói chúng sinh sanh ra nó có cái gì, nó có cái quả đất này, nó có cái sự sanh diệt liên tục như thế này như thế nọ. Chứ Ngài không tuyên bố năm này tháng họ ngày kia là tận thế, như là các cái sấm hay là các cái thánh kinh này nọ, không có. Ngài biết hết cái sự quả quạn, cái sự khổ đau của chúng sinh theo từng thời đại và từng thời cuộc là do cái gì. Thì do chúng sinh, do con người có cái tâm tham ái quá, con người có cái tâm mà quá nhiều cái tham muốn. Ví dụ như chúng tôi Phật nói rằng về sau này sẽ có nhiều sấm sét, về sau này nó sẽ có nhiều cái quả quạng, cái sự khổ đau đối với con người, do chính con người có nhiều cái lòng tham, và cũng chính do những người đứng đầu ở cơ quan công quyền họ không làm đúng, họ tham nhũng, họ lạm phát ở tất cả mọi nơi, chứ không nói riêng một cái nào, thì làm cho cái gì đất nước đó mưa không thuận gió không hòa. Bởi vì sao? Phải yếu tố vật lý. Chẳng hạn như giờ chúng ta nhớ con người bây giờ xã hội ngày nay tức là xã hội của nhà kính, mà chúng ta đốt cái tầng khí ozone thì cái khí nó nóng lên thì nó tan những cái tảng băng, mà những cái tảng băng đó là nước, mà nó tan ra thì nó chảy đâu, chảy về biển, thì làm cho nước biển nó dâng cao lên, thay vì nó đóng khối thì nó giữ lại đó. Rồi chúng ta thấy chúng ta phá rừng, chúng ta đốn hết tất cả những cái cây nó không có giữ nước được, và cái nước nó đi tới đâu thay vì nó có cái cây đó nó chặn lại để nó rút để nó giữ, thì nó đi một cách liên tục là do gì? Do cái lòng tham ái, do cái sự ham muốn của chúng sinh. Thì đây chính là cái Phật luật ngài đã thấy, ngài đã nói. Dạ, thì ngài đã nói rõ đó chứ, ngài nó không nói là cái gì cả, mà nó rồi chúng sinh về sau, cái giai đoạn nào từng cái tham ái của chúng sinh nó khởi sinh lên, và có đôi khi những chúng sinh hồi xưa đó, cái tâm sinh lý của con người nó khác ngày hôm nay, cái tâm sinh lý của con người nó khác, bởi vì càng ngày cái con người nó có càng có nhiều cái ác pháp, càng có nhiều cái tâm mà tham ác, cái tâm sân ác, cái tâm tà kiến ác nó khởi sinh, mà cái dục sân và cái nghi hoặc và cái phóng dật, cái không tà, cái vô tà, cái vô vi, cái phóng dật của chúng sinh mà nó hiện khởi nhiều lần ở trong cuộc đời này, và con người lấy cái gì đối diện với nhau bằng cái gì? Bằng cái tâm không có tâm từ, không có tâm tu, không có cái tâm hiền thiện với nhau, cư xử với nhau bằng cái gì? Bằng cái quyền lợi, cư xử với nhau bằng cái ngã chấp. Mà chúng ta nhớ bắt buộc người ta phải tôn trọng mình, mà bắt buộc người ta ai đụng tới cái ngã chấp, ai đụng tới cái quyền lợi, ai đụng tới cái địa vị, ai đụng đến cái ta của mình thì lập tức sanh quán thù. Còn nếu như mà mình đã có đầy đủ thì mình lại đi tìm để thôn tích, đi tìm để đánh, để đi tìm để nhiều cái tài nguyên, nhiều cái thiên nhiên và nhiều cái điều lợi để phục vụ cho việc cái sự bành trướng của mình, thì đó chính là cái tâm tư tâm ác của chúng sinh. Mà tâm ác của chúng sinh mà đổ dài như thế thì trái đất này nó cái lịch sử của tuần hoàn của cái sự sống này, hay cái sự tuần hoàn của vũ trụ này nó cũng đi đổ ngược lại. Mà chúng ta thấy có nhiều cái hiện tượng của vật lý nó bị thay đổi, không phải là âm thần nào cả, mà do cái tâm tư của con người đã quá là ác xấu mà nó xảy ra. Cho nên là một người tu tập, chúng ta biết và chúng ta nhớ Đức Phật ngày dạy, chúng ta tin tưởng là tin ở nhân quả, lý nhân quả, tin tưởng tam bảo, tin tưởng lý nhân quả. Chứ chúng ta không tin cái âm thần, âm thánh này nọ, không, mà tin lên cái lý nhân quả, tin cái nghiệp báo, tin cái lời Phật dạy, bởi vì nó như chân như thật, bởi vì nó là giá trị tuyệt đối. Chứ chúng ta không phải sợ một cái điều này, không phải sợ lo sợ một cái điều kia. Cho nên Phật pháp này là giá trị của hiện thực, chứ không phải hứa hẹn như một số cái chủ thuyết cho rằng đối với đạo giáo là hứa hẹn một cảnh giới xa xôi và quyền diệu ở trong tương lai. Không phải vậy, mà Phật pháp này, lời dạy của Phật này thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tiền, đến để chứng nghiệm, đến để thực nghiệm, chứ không phải đến để nghe rồi có sự hứa hẹn gì đó ở trong tương lai mình sẽ được như thế này, mình sẽ có như thế kia. Hoàn toàn không có. Cho nên vì vậy cái sự tu tập ở đây đòi hỏi cái gì? Phải có cái trí tuệ. Mà cái bài giảng hôm nay thì như chúng tôi đã nói từ khi đầu, chẳng qua đó là cái gì? Một cái câu hỏi mà thử lên cái trí tuệ của Đức Phật, của ngài Nagasena trả lời cho vua Milinda. Và cũng xin lặp lại là cái thể tại cái bài giảng hôm nay đây là nước nó không có cái gì, có cái thức tánh sống của cái nước, nhưng nước nó phải có cái gì chúng sinh nó nương gà cỏ. Cho nên cái tựa đề ở trong kinh văn này chúng ta cũng nên có sự suy nghĩ kỹ một chút xíu. Nước có sinh mạng và sự sống, tức là cái nước đó nó có cái thức tánh thì không có, nhưng trong nước thì nó có sinh mạng sống, nó có sự sống, chúng sinh nương gá ở nước để sống có. Dạ, chúng ta nhớ rõ điều đó, xin xác định rõ như vậy đến chi, để từ đó chúng ta mới có cái lý Phật pháp để chúng ta nói được. Dạ, thì kính thưa quý vị, những cái điều, những cái sự trả lời qua cái sự chất vấn của ngài Nagasena, của vua Milinda đến ngài Nagasena, được ngài Nagasena trả lời một cách tức là đầy đủ, thích đáng, và cuối cùng thì ngài Nagasena, ngài mới thưa ngài vua Milinda mới rất là quan hệ và nói rằng thưa ngài Nagasena, giống như một viên ngọc mani có giá trị vô cùng lớn lao, sau khi đến được người thợ ngọc mani thành thạo và khéo léo, được giũa, được đúc và cái sự tán dương cái ngọc trai cái nó như thế nào thì cũng vậy. Dạ, câu hỏi đúng đã được ngài phân giải một cách thích đáng, và chính đức vua Milinda đã chấp nhận cái lời giảng của chính ngài. Thì cái bài học này nó chính là một cái câu
câu hỏi mà trước nhất là Vua Milinda thử cái trí tuệ của ngài Nagasena và cũng nói lên để cái gì, để phá nghi phá chấp của ngoại đạo, cho rằng các thầy tỳ kheo uống nước như vậy là sai. Dạ xin có đôi điều gửi đến đại chúng xuyên qua cái bài giảng hôm nay là như vậy. Nếu có điều gì sơ thất trên tín ngưỡng mong cho Tôn Đức Tăng và cũng như đại chúng quan nghĩ cho, và kính chấm dứt thời giảng này thì khi dứt lời kính dân phục vụ làm được thầy thích tới đại thiên vương các vị chư tiên hộ trì chính pháp, cầu mong các ngài sẽ có nghĩ xin hộ trì đến chư Tôn Đức Tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị luôn luôn được an lạc tấn hóa, và mong rằng chúng ta luôn luôn mãi mãi sẽ có một niềm tin, mãi mãi sẽ có một cái sự tinh tấn nguyện chúng ta đi theo cái trí tuệ mà Phật ngài đã đạt được. Vì cái lời dạy của ngài để chỉ dạy cho chúng ta, để tất cả chúng ta đi ở hôm nay và nguyện đời sau chúng ta đi theo cái lời dạy của Phật để tất cả được an lạc, để tất cả được an lạc, và cuối cùng chúng ta thành tựu cái nguyện lực giải thoát. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Tăng, Nam mô Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Thân Khai.
Sa thông tại mặt đại chúng ở trung tâm, chúng con đã xin đọc kính là tri ân thượng tọa Thiện Nguyên đã thuyết giảng thời pháp của con. Nha, cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là như đó. Nam mô A Di Đà, Nam mô Tam Bảo Đà, Nam mô Sa Di Đà. Con đã xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo Phật giáo pháp hòa chúng tăng. Con kính đảnh lễ đến là thượng tọa Thiện Nguyên, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam chị nữ. Dạ, một lần nữa kính tri ân đến thượng tọa Thiện Nguyên đã diễn giảng và thảo luận vừa rồi. Kính bạch chư tăng nhân viên, bây giờ thì đến thời gian thảo luận của chư tăng. Chúng tôi đã rất là hoan hỷ khi thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tăng về Thiện Nguyên và có mặt ở trung tâm. Thượng tọa Thiện Nguyên thì vừa giảng xong thời gian chắc có lẽ đến thượng tọa Thiện Nguyên nghỉ ngơi trong chục phát, sau đó tỉnh thượng tọa Thiện Nguyên tham gia thảo luận. Bây giờ thì đầu tiên xin được tỉnh thượng tọa Phật Đăng, không biết thượng tọa Phật Đăng và xa thông nhà tỉnh thượng tọa Thiện Nguyên nghỉ ngơi tí xíu đi nha, rồi con sẽ quay trở lại với thượng tọa Thiện Nguyên nhà trong vài lát. Con kính bạch thượng tọa Phật Đăng, theo như mình đọc ở trong kinh và qua những cái bài giảng thì mình thấy rằng ở trong đạo Đức Phật có rất là nhiều tôn giáo, có rất là nhiều tôn giáo, ví dụ như chúng nói rằng là sáu giáo chủng ngoại đạo, rồi những cái hình thức tu như thế này như thế kia thì mình nhìn thấy rất là nhiều. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng là phải chăng trong cái thờ của Đức Phật, trong cái thờ mà Đức Phật còn ở tại thế thì những cái tà cơ ngoại đạo phải nhiều hơn trong thời nay hay là ít hơn? Ở đây thì con muốn thỉnh thượng tọa Phật Đăng, khi mà đọc trong kinh điển mình thấy những giáo chủ ngoại đạo rất là nhiều và rất là nhiều. Vậy thì con muốn hỏi rằng nếu mà ở trong cái thời xưa ở Đức Phật mà so với cái thời nay thì ở cái thờ nào mà những cái giáo chủ ngoại đạo nó nhiều hơn? Con xin tỉnh thượng tọa Phật Đăng, Nam mô Bụt Thầy.
Trong câu hỏi của Đức ta phải nói đến cái thời nào con người tu tập nhiều đó thì sẽ có nhiều cái con nhỏ hơn. Và cái thời nào đó mà chúng ta thấy khi Đức Phật được còn đại thế thì quý vị thấy có rất là nhiều những người mà họ họ nhớ được một chút, họ nhớ được nhiều chút. Chúng ta thấy trong bài kinh Tạng Vọng Đức Phật này nói là tại sao mà có nhiều cái tôn giáo, tại vì do cái sự tu tập sai lầm là nhiều nhất, thì thứ hai là do những cái vị này là những vị tiên tiên, hoặc là những vị này những vị phạm tiên, thì nên phải cõi những cõi ra thì họ thanh tính, rồi họ tu tập, rồi họ tuyên bố lên một cái lối tu tập là sai lầm. Thì chúng ta thấy rằng cái thời bây giờ chúng ta thấy rằng tuy cũng có những cái giáo chủ, nhưng mà thật sự ra thì thời người ta tu tập hết mà ta dựa vào lòng tin thôi. Để mà ai ấy, thì bằng cái tôn giáo này khi mở thì họ tin theo, ví dụ chúng ta thấy người ta thống kê cái tôn giáo lớn thì nó có mấy cái tôn giáo như là Hồi giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo. Về cái những tôn giáo khác thì cao đài hòa hảo tiếng Anh tiếng Việt ở tại Việt Nam thì nó cũng không có nhiều, nếu mình kể về những cái đó không có nhiều. Nhưng chúng ta muốn là nói về cái thời kỳ của Đức Phật đó thì cũng có những cái tôn giáo lớn, rồi trong đó có rất là nhiều những cái người hành hạnh chó còn bò, họ hành những hạnh này khi mà rất là nhiều cái lối tu tập, chứ nó không phải là ít như vậy. Tại vì cái tôn giáo mà họ tu tập đó thì có nhiều cái gì thấy rồi thời kỳ của Đức Phật lúc đó có nhiều người thờ thờ con vật này con vật kia, thờ quỷ, thờ rắn, thậm chí chúng ta thấy bây giờ cũng có thờ những người thờ rắn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái tôn giáo đó vào những cái đất nước mà Tây Phương thì cũng không có nhiều, không có nhiều. Và chúng ta nhìn vào Việt Nam thì cũng không có ai mà thờ rắn hoặc là thờ quỷ mà thành tôn giáo. Như là thời kỳ Đức Phật thì có nhiều cái tôn giáo mà thờ mà tu tập trên cách đó. Như vậy đó thì nhìn vào đó thì chúng ta thấy được cái thời bây giờ cũng không có nhiều cái tôn giáo bằng thời của Đức Phật. Bởi vì thời kỳ Đức Phật thì mình chỉ kể luật sư ngoại đạo thôi là tạo cái tôn giáo mà chúng ta phải gọi là lớn. Còn những cái cách mà tu tập mà nhỏ nhặt thì cũng rất là nhiều những tôn giáo đó chứ không phải không. Và chúng ta nói, nếu mà nói về cái Ấn Độ rộng rãi thì rất là nhiều, nhưng mà nói đến cái khu vực mà Đức Thế Tôn người thường hoàng pháp đó thì chỉ có luật sư ngoại đạo, chứ còn nếu mà nói xa ra nữa thì rất là nhiều những nhiều tôn giáo khác luôn. Nhưng mà chúng ta nhìn vào bây giờ, chúng ta nhìn vào tôn giáo lớn chúng ta chỉ thấy có mấy cái nhóm tôn giáo thôi, mấy cái nhóm tôn giáo là giờ người ta thống kê lại này. Thì thì cái người chọn cái tu của thời nào, nhiều người họ chọn cái tu đó thì họ tu cái cách người kia rất là nhiều, nhưng mà thời nào mà chúng ta thấy là người họ cái tu đó họ chỉ là tín ngưỡng thôi, là tôn thờ những cái gì mà người ta tôn thờ, họ nghe những cái điều đó họ đi theo thôi. Chứ cái thời nào mà ta tu tập nhiều là tu cái thành con chó, con bò hay tình thành này cũng kia đó, thì chúng ta thấy cái thời điểm Phật thì rất là nhiều những người tu tập và họ chọn rất là nhiều cái lối tu tập rồi sai khác. Nên đó chúng ta thấy trong 82 cái loại tà kiến đó thì chúng ta thấy rằng trong văn kiến sai lầm nó ra tới 82 cái loại tà kiến. Thì chúng ta thấy những người họ tôn thẳng nhỏ Phật hoặc là đứng hoặc là cười trần bằng cái tay của mình, mà đi cải thiện thì bằng tay của mình là phải đứng dưới để cái thân đó. Có nhiều cái cách mà họ tu tập nhiều cái cách kỳ rất là kỳ cục. cái người đó họ tu tập chứ không phải là họ tín ngưỡng. Còn nếu mà thấy cái nào mà là người họ tín ngưỡng, họ cầu cúng đó, thì chúng ta chỉ nói đến cái tài chỉ là tín ngưỡng thôi, chứ không phải là tiền mà người ta tu tập để chọn tu cách này cách kia. Thì chúng ta thấy cái tài chỉ được cực rất là nhiều, nhưng mà tài chỉ chúng ta thì nói như vậy thì không có nhiều. Tài chỉ chúng ta thấy thì không có nhiều. Còn người ta thì nói đến tu tập thì không có nhiều, mà chỉ nói đến tín ngưỡng. Và có nghĩa là đi theo cái tín ngưỡng mà tôn thờ cái tín ngưỡng lại được thì thôi, thì còn thực hành thì cũng có. Còn cái thầy mà Đức Phật thì rất là nhiều người mà thực hành, không chó, không bò, hòa tử, thực hành con này cũng như rất là nhiều, và tôn tập cho thành công đó. Như vậy thì trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi nêu ra như vậy đó, quý vị biết rằng thời kỳ nào nói là thời kỳ nào nhiều tôn giáo. Thì chúng ta nói đến thời kỳ nào có nhiều người tu tập thì nó có định giáo nhiều. Và chúng ta thấy thời kỳ này thì ít có người tu tập, mà chỉ có tín ngưỡng thôi. Tín ngưỡng là họ tin tưởng, họ lại là họ đi theo. Cái truyền tiếp nào của ai đó nói ra, ví dụ như chúng ta thấy Thiên Chúa Giáo nói ví dụ như cầu Chúa, Chúa Lường tại thiên đàng. Một số người họ cầu về cái phương cực lạc, ví dụ như vậy. Chúng ta thấy rằng đó là cái tín ngưỡng họ tin tưởng thì đến nó thôi, chứ không phải là cách tu tập. Còn cái tu tập là mình chọn cái cách tu, thành ra cái đó là mình nói mình chọn cách tu. Thì bây giờ chúng ta thấy như là Phật giáo họ cũng chọn cách tu như Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Quan Nghiêm Tông. Thì những cái phong thái như vậy đó là chúng ta nói đến cái người tu tập. Còn tín ngưỡng thì ta chỉ theo cái tôn giáo thôi. Chỉ theo thờ cúng vọng lại cầu kinh gì thôi, chúng ta toàn những người tín ngưỡng. Thì chúng ta xin kể chúng ta xin phân biệt để quý vị biết cái tôn giáo là cái người thực hành, còn cái tín ngưỡng chỉ là cái người tin tưởng hoặc tôn thờ thôi, chứ không phải là họ thực hành. Và hệ thời kỳ là có nhiều thực hành, nhiều người thực hành thì có nhiều tôn giáo tập thân. Còn thời kỳ nào họ chỉ tín ngưỡng thì họ không có tu tập mà chỉ cầu lại kinh tăng lên, thì chúng ta thấy những người đó họ tăng lên cầu kinh lên chứ không phải là họ tu tập. Xin trả lời về câu của Đức Phật Tính như vậy. Bây giờ chúng ta xin tạm biệt Đức Phật Tính.
Dạ, sa tu, con hờ xin thành kính với chị ơn đến thượng tọa Phật Đạo. Bây giờ thì tiếp theo con xin định được tỉnh thượng tọa Phật Tân. Không biết thượng tọa Phật Tân có nghe được được tâm thành của chúng con hay không? Dạ, sa tu, con thấy là ý niệm của thượng tọa Phật Tân rồi. Con kính bạch thượng tọa Pháp Tăng, ở trong kinh điển khi mà mình học thì cũng rất là nhiều, mình cũng đã thấy ở trong cái thời xưa có rất là nhiều cái tài giải thoát, có nghĩa là những người ta chưa có chứng, chưa có chứng đắc được trở thành bậc vô lậu và bậc giải thoát, và người ta cứ nghĩ là mình là bậc giải thoát, vân vân. Ví dụ như ở trong thời đó thì ai cũng xưng là Như Lai, hoặc là ai cũng xưng là A-la-hán, thậm chí ngay cả ngày Tây Giá là chỉ có đắp y bằng vỏ cây thôi mà người ta kêu ngài là A-la-hán, ngài cũng nhờ mà như vậy, vân vân. Vậy thì con muốn hỏi, nếu mà so sánh ở trong thời quá khứ nó như vậy và ở trong thời nay đó, thì cái tài giải thoát mà chúng sanh dướng vào thì giữa cái thời nay và cái thời xưa thì cái thời nào có nhiều cái người bị tưởng là mình đã giải thoát, có nghĩa là ở trong thời xưa và thời nay thì ta giải thoát ở trong thời nào nó nhiều hơn. Con xin kính cẩn thượng tọa Pháp Tân, Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Hello? Ồ, cũng may quá. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tùy Quyền, để được minh hạnh, để được Phật tín. Cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Thật sự ra thì quý vị nghe được là may, tại vì cái máy laptop của chúng tôi nó bị virus từ mấy ngày nay không có vào được. Hôm nay cố gắng đem cái máy bàn ra xài, mà cái mic thì nó lâu quá rồi, hình như là năm mấy hai năm nay không có xài, mà bây giờ nghe được thì quý vị cũng là may. Tớ sợ nghe không được thì có lẽ là chúng tôi xin nghỉ sớm, mà bây giờ quý vị nghe được là mừng. Dạ. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính đó, thì chúng tôi xin được trả lời nghe rõ, nhưng mà nói thì không biết là các quý vị có nghe rõ hay không thôi, chứ còn nghe Đại Đức Phật Tính nêu cái câu hỏi thì rất là rõ. Thì nãy có vô trong room ban điều hành đó, để thử mic, nhưng mà rồi các vị cũng không ai nghe, sao cuối cùng rồi chỉnh tới chỉnh luôn là quý vị nghe được. Dạ. Cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính đó là nêu ra ở đây đó là ngày xưa đó là cái người mà tà giải thoát nhiều, hay là ngày nay cái người tà giải thoát nhiều. Thì chúng tôi xin thưa đó là từ thời Đức Phật cũng đã có nhiều cái người họ lầm tưởng cho mình đã giải thoát. Và cái quan niệm giải thoát á, mà của mỗi tôn giáo thì chúng ta thấy là nó có khác nhau. Dạ, khác nhau. Ví dụ như là vào thời Đức Phật thì những cái vị gọi là luật sư ngoại đạo đó, những vị này là những cái vị mà họ có một số đồ chúng và có một cái số chủ trương chủ thuyết khác nhau. Và do vậy đó thì họ cứ cho họ là cái sự giải thoát. Thì ở đây chúng ta không có nói rằng rằng ai đúng hay là ai sai, hay là đã giải thoát hay là chưa giải thoát. Nhưng mà nói trên quan điểm của Phật giáo á, thì một điều đó là ngày xưa thì những cái người đó họ có những cái phương pháp hành đạo khác nhau. Ví dụ như có những người á, cho đến ngày hôm nay mà chúng ta qua bên Ấn Độ thì chúng ta cũng thấy là có những người mà lõa thể, những cái người đạo sĩ lõa thể, rồi bôi cho trét trấu, họ trét những cái thứ gì ở trên cơ thể của họ đen đen đỏ đỏ rất là nhiều, rồi họ lõa thể, họ chỉ mà mình người của họ rất là dơ bẩn, bởi vì họ không có tắm rửa, họ không có làm sạch sẽ, râu tóc thì bồng sồng, rồi là những cái phương pháp đó mà ngày xưa chúng ta đã nghe trong kinh cũng miêu tả rất là nhiều. Đọc ở trong kinh Trường Bộ thì chúng ta biết rồi, hoặc là trong kinh Trung Bộ thì có nói đến những nhân vật thì những nhân vật đó hành pháp theo cái cách của mình, hành đạo theo cái cách của mình, họ cứ lầm tưởng họ là những cái việc vậy giải thoát. Thì đến cái thời kỳ Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài cũng sử dụng cái từ A-la-hán, nhưng mà định nghĩa theo của cái mà Đức Phật Ngài định nghĩa. Chứ họ cũng nói là những cái người đó thì cho rằng là cái vị đó họ cũng là chứng thiền, rồi hoặc là họ có thành tựu được một số nào đó thì họ cho họ là người A-la-hán, là một bậc A-la-hán. Nhưng mà cái A-la-hán ở trong đạo Phật thì chúng ta thấy rằng hoàn toàn giải thoát các cái lậu hoặc. Bởi vì ngay cả những cái vị mà chứng thiền á, thì cũng chưa có hoàn toàn dứt hết các cái lậu hoặc đâu, chưa có dứt được cái lậu hoặc. Chỉ chứng được thiền là do năng lực của thiền rồi áp chế các cái kiền cái mà thôi, chứ cũng chưa có chứng thiền. Nhưng mà cái tri kiến, cái tri kiến của những người đó đó nhiều khi còn phải lầm lạc nữa, lầm lạc mà không khéo thì họ có thể tạo ra những cái lỗi lầm rất là lớn từ ở cái quan kiến sai lệch của mình, sai lệch của mình. Và cho đến ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng là cũng có nhiều cái phương pháp hành. Nhiều cái phương pháp hành, ví dụ như là luyện bùa, luyện chú, chẳng hạn như vậy. rồi một số cái tôn giáo gọi là tôn giáo địa phương mà chúng ta được biết đến như là ông Đạo Dừa chẳng hạn, nghe đâu toàn là sử dụng toàn là dừa, có lẽ là ăn bằng dừa thì chúng tôi không tin điều này. Rồi cái phương pháp đó tu đó, thật ra đó thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái việc mà tu tập đó ở trong đạo Phật đó là khi nào mà mình đoạn trừ hết tất cả các cái phiền não lậu hoặc đó thì khi đó mình mới thực sự giải thoát. Còn ngay cả những cái gì mà chứng thiền, ví dụ như với một cái người mà luyện về ở đây chúng tôi không có bài xích một pháp môn tu tập nào, nhưng mà nếu như một cái người mà gọi là luyện chú để nhờ vào một cái tha lực năng lực nào đó mà mình có được cái sự thành tựu thì có thể là điều binh khiển tướng, có thể hô phong quán võ, vân vân và vân vân. Thì những cái điều đó theo quan điểm chính thống của Phật giáo thì không có một cái gì mà gọi là chứng đắc hết. Bởi vì ngay cả những cái vị mà chứng các cái vị đạo sĩ mà chứng các cái thần thông á, thì các vị như quý vị biết rằng ngũ thông á, thì thiên nhãn thông hoặc là biết quá thông, biết được cái biết biến quá cái từ nhiều người ra tới từ một người ra đến nhiều người, rồi từ nhiều người thu lại một người, rồi từ hình từ người con vật này hoặc là kỳ hình dị tướng nó khác nhau. Thì cái điều đó đối với một người mà hiểu biết Phật pháp thì chúng ta thấy rằng việc đó rất là bình thường, có một số thành tựu nào đó thôi, chứ cũng không thể nói rằng cái đó là cái sự giải thoát, không nói đó là sự giải thoát. Dù cho cái người đó có bay trên hư không, mà ngay cả bản thân chúng tôi nghĩ những người đó có bay trên hư không thì cái chuyện đó là cái chuyện mà mặc dù mình chưa đạt được, nhưng mà cái chuyện đó trong Phật pháp cũng chưa có cái gì gọi là giải thoát. Cho nên là khi nào mà lậu hoặc còn hiện hữu, tức là lậu hoặc phiền não còn hiện hữu, thì chúng sanh đó còn luân hồi và còn khổ đau, cũng chưa có thành tựu được giải thoát. Ngay cả trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn thì chúng ta thấy rằng ông Thuần Đà, trên đó Thuần Đà, ông Xuất Phát Đa, xin lỗi vị, du sĩ Xuất Phát Đa hỏi Đức Phật, thì du sĩ Xuất Phát Đa mà khi mà gặp Đức Phật thì có lẽ là trước đó đã gặp nhiều cái vị ẩn sĩ khác nhau rồi, và nhiều cái vị ẩn sĩ đó có những cái sự thành tựu nhất định, nhưng mà rồi ai cũng tự cho mình là bậc thánh giả, sự giải thoát hết, bậc A La Hán, bậc giải thoát hết. Thì chúng ta biết rằng là khi mà hỏi Đức Phật là cái chuyện mà giải thoát ở trong Phật pháp, thì Đức Phật này nói bất cứ một giáo pháp nào mà ở trong đó không có bát chánh đạo thì ở đó không có bốn quả vị sa môn, tức là không có bốn quả thánh á, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Thì chúng ta biết rằng nếu mà tu tập mà không có chánh kiến, tức là không có thấy biết rõ được cái sự giải thoát hay là không giải thoát, cái sự giải thoát ở đây muốn nói tức là giải thoát trong cái nghĩa tuyệt đối, chứ không phải là cái nghĩa giải thoát ví dụ như mình vượt qua khỏi những cái sự ràng buộc này ràng buộc kia thì được gọi là giải thoát, hoặc mình tu chứng thiền, mình loại bỏ các cái triền cái nó không có dây bủa mình nữa thì mình được giải thoát các cái triền cái, chứ chưa phải là giải thoát các cái phiền não. Cho nên ở đây đó cái phiền não lậu hoặc cái đối với người đó thì vẫn còn, và do vậy đó thì cái giải thoát mà trong Phật pháp á, thì một người mà có chánh tri kiến, và cái chánh tri kiến này nó bắt nguồn từ ở cái người mà tu tập về bát chánh đạo, tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ. Sau khi mà chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh gọi là trạm xe mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy đó, tức là có 7 cái trạm xe mà ở đó muốn nói đến cái gì, nói đến cái ban đầu là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Tức là sau khi cái tri kiến thanh tịnh giải thoát rồi đó thì vị đó hoàn toàn chứng đắc quả vị A La Hán. quả dạ, thì người đó mới xem như là giải thoát. Thì xưa đó, chúng tôi nghĩ rằng xưa và nay đó, thì xưa cũng đã có những cái người như vậy, và ngày nay đó thì chúng ta thấy là có lẽ là còn nhiều, nhiều hơn cả ngày xưa nữa, nhiều hơn cả ngày xưa. Bởi vì sao? Chúng ta thấy rằng cái thời kỳ Đức Phật đó là cái thời kỳ mà có các vị A-la-hán rất là nhiều, dễ sự thành tựu, tu tập có dễ, có lẽ là và do vậy đó các ngài tu tập dễ thành tựu hơn. Ngày nay thì nó khó thành tựu hơn, nhưng mà không phải là không còn hiển hiện ở giáo pháp này, không còn hiển hiện nhưng mà khó thành tựu hơn. Và vì vậy đó chúng tôi nghĩ một điều đó là cái người mà cái tri kiến á, ngày nay đó cái tri kiến á, và hoàn toàn trong cái sự giải thoát á, tà giải thoát á, có phải nói là rất là nhiều, lầm tưởng nhiều cái cách giải thoát khác nhau lắm. Và mỗi một tôn giáo thì có một cái chủ trương khác nhau, cái lý tưởng tu tập khác nhau, rồi cái giáo thuyết khác nhau. Và do vậy đó thì chúng ta chỉ căn cứ vào trong Phật giáo á, thì khi nào mà cái người đó tu tập làm sao mà đoạn trừ được những cái phiền não lậu hoặc, mà muốn đoạn trừ được phiền não lậu hoặc á, thì cái người đó phải tu tập về Bát Chánh Đạo hay tu tập về giới, định và tuệ, thì cái người đó mới có thể là đạt đến cái sự giải thoát. Mà cái sự giải thoát đó đó mới nói đến cái việc mà thành tựu của một cái người, một cái vị hành giả ở trong đạo Phật. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống hết ạ. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Nhà ta cũng có thể còn là chúng ta kia đến thật thường tỏ phân là tổng cầu vừa rồi. Tính thưa quý vị, tiếp theo câu hỏi thứ ba thì chúng ta sẽ được nghe thường tỏ tự nguyện thông lượng. Con không biết ra thường tỏ tự nguyện có mặt ở trước máy hay không. Dạ, cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đó. Một lần nữa chợt già xa cũng có thấy bàn tay của thượng tọa thiền quỳnh tôi. Con cứ là thượng tọa thiền quỳnh nhầm, nếu mà nói về cái pháp mà làm cho mình có sự hiểu biết chân chánh thì con nhớ có một cái pháp yếu quá mà trong đó là thân cận với hoặc thiện trí thức, có nghĩa là thân cận với cái người có hiểu biết. Vậy thì ở đây thì con muốn tỉnh thượng tọa thiền quyền hãy nêu ra một vài điểm khi mà chúng ta thân cận với bậc thiện trí thức. Mình thân cận có nghĩa là sao? Tại vì con thấy rằng ví dụ như là có những người lúc nào người ta cũng muốn tìm một cái chỗ nào đó nổi tiếng, ví dụ như là có những vị người ta muốn hành thiền hay là người ta muốn học ở đâu không đó, thì người ta thường tìm một cái chỗ nổi tiếng, người ta nghĩ rằng là ở trong đó thôi thì sẽ như là được cái sự đóng góp không đó, hoặc là có một cái bằng cấp mà thị phận là sẽ có sự hiểu biết chân chánh, hay là khi thân cận với cái bậc trí thì mình phải có những cái tư cách, hoặc là mình phải có những cái hình thức như thế nào thì mình mới được gọi là một cái người mà có cái sự hiểu biết không đó. Con là sự tỉnh là thượng tọa thượng quyền nam mô bổn sư.
Nam mô bổn sư, nhất nam mô tam bảo, nhất nam mô tam khai, nhị thập phương tiện bảo không ạ. Nhị thập phương tiện bảo không ạ. Nam mô Phật. Cảm ơn danh doanh, lâu ngày mới gặp danh từ lại danh doanh ạ. Kính cảm ơn đến đại chúng, kính lạy đến từ tòa Pháp Đăng Tổng Thống Pháp Tân để chứng tính được bình hạnh cùng chư Tăng Đăng Hiền Diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Thì xin bạch quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, ta có thể nói rằng cái việc mà thân cận bậc trí tuệ đó, thân cần cái bậc trí tuệ, thế nào là sự thân cần cái bậc trí tuệ? Và cái bậc trí tuệ đó có phải là những người coi như là vang danh nổi tiếng, coi như học cao hiểu rộng, đạt được nhiều bằng cấp này bằng cấp nọ, có phải không? Hay là những người mà chúng ta thấy thường thường, những người nổi tiếng như là có đưa Phật tính đại diễn dẫn đó, thì chúng ta thấy như vậy thì đó gọi là đó là đúng không? Thì đây chính là cái tinh thần Phật pháp, không phải là vậy. Và cái cách mà thân gần của chúng ta không phải là chúng ta được làm đệ tử của người đó, chúng ta được sống chung người đó, cái tự nhiên chúng ta có trí tuệ, cũng không phải vậy. Mà kính thưa quý vị, cái bậc trí tuệ theo cái tinh thần của Phật pháp đó, chính vì ấy phải có một cái thân khẩu vật ý, ý lành, hay là thân vật khẩu ý nghiệp. Trong ý nghiệp đó nó lại phát huy cao độ hơn, tức là phải có một tri kiến Phật pháp. Một cái riêng kiến Phật pháp ở đây có nghĩa rằng làm sao mà họ có cái đời sống tu tập, họ có thể nói cho mình nghe được để ý niệm mà tu tập khi thiện pháp của mình chưa sanh nó sanh khởi, và những ác pháp đã sanh nó bị lưu giảm, hoặc là chúng ta không còn bị những cái nghi hoặc, chúng ta không còn bị những cái dục tà tư tà tâm nó xuất hiện. Thì vì đó quả thật là lớp 3 trường làng thôi, như được một bậc trí tuệ, một banh tá. Một cái bát tiếp áo đặc biệt là bởi sao vậy? Họ không có bằng cấp, không có học vị. Cái mà chúng ta nhớ tức là các vị mà đạt được một cái tiếng văn, tiếng văn nó quảng đại, chứ thật phải là một vị, là một trí thức đứng trên tinh thần Phật pháp, hay là vị đó là một vị bác học, vị đó là một vị cũng như là bằng cấp rất là nhiều, vân vân, chưa chắc là vậy. Bởi vì sao? Cái đó nó chỉ là một kiến thức bình thường trong cái đời sống xã hội, mà cái đời sống có một cái sự thăng hoa bởi vì cái ý niệm là cái khổ là cái thân là đó mới là một bậc trí tuệ. Hay nhất của bậc trí tuệ đó có một cái tư cách, có một cái giới hạn, có một cái định niệm căn bản. Thường thường thì chúng ta ngay tất thiếu bây giờ vị hòa thượng, vị thượng tọa này nổi tiếng coi như là quy danh, có những vị đệ tử, có nhiều đệ tử, có nhiều chúng, và vị ấy giàu có, vị ấy có nhiều cái chùa to Phật lớn, có nhiều cái điểm giảng, có nhiều cái đạo tràng to lớn như thế này như thế kia, hay là cái sự thuyết giảng của vị ấy thì được nhiều người đón nhận, vân vân, thì cái đó cũng chưa chắc là một bậc trí tuệ. Mà chúng ta hữu duyên, chúng ta được mời làm đệ tử của người có thiên của bậc trí tuệ, nó rất là khó, kính thưa quý vị. Không phải chúng ta được thọ giáo, được có nghĩa là xin lỗi, chúng ta được làm đệ tử rồi được quý y với vị đó, nghĩa là chúng ta đã là một bậc trí tuệ nhỏ, hay là coi như là con của bậc trí tuệ, không phải vậy. Mà khi chúng ta ở gần họ, chúng ta biết cái gì? Biết cái sự thụ giáo, biết cái sự cầu pháp, biết cái sự cầu học kìa. Chứ còn về sự quá thật thì hỏi phải hỏi đúng, phải biết cách hỏi, học cũng phải biết cách học, chứ không phải cái gì cũng học, cái gì cũng hỏi. Hỏi coi như là miên man, hỏi không có đúng, hỏi không có hợp lý thì họ cũng sẽ không nói cho chúng ta nghe. Và điều thứ nhất, khi thân gần cái bậc trí tuệ mà nó được cái gì, có được cái một cái lợi ích, đó chính là cái gì? Khi chúng ta lại hiểu sai, khi chúng ta làm sai, khi chúng ta nói sai, họ thật sự chỉ cái sai cho chúng ta. Và khi chúng ta nghĩ đúng, nói đúng, thực hành đúng thì họ tán thán chúng ta. Họ không gì e ngại, không gì phải sợ. Họ thương ta vì cái điểm khuyết của chúng ta, họ thương ta vì cái điểm sai lệch, sai lầm của chúng ta. Cho nên đây là một điều mà hết sức là hiểu biết được để chúng ta phải có một cái sự tu học tốt đẹp. Thường thì chúng ta chạy theo cái gì? Chạy theo
cái học vị chạy theo cái danh tiếng, chạy theo cái quyền lực của chính những người thầy của chúng ta. Như vậy là chúng ta sống với vị thầy này, chúng ta thọ giáo với vị thầy này thì chúng ta mới được cái điều này, chúng ta được cái điều kia. Cái điều đó không phải như vậy. Mà kính thưa quý vị, chúng ta được, ví dụ chúng ta thân gần tới đối với những bậc trí tuệ, ngay cả chúng ta thân gần các bậc trí tuệ mà chúng ta cũng không có biết phát huy, chúng ta không biết nắm bắt được cái lợi ích đó, thì kém xem như là nó cũng như là có cũng như không, cũng như muỗng ở trong bị canh, không biết cái vị giá gì của nó gì cả. Hay là chúng ta có cái điều kiện, có một cái sự thượng duyên, có sự thượng mai, nhưng chúng ta không biết trân trọng, đánh bỏ, chúng ta đã bỏ qua cái dịp mai đó. Cái người trí tuệ không phải là cái người nói nhiều, cái người trí tuệ không phải là cái người suy nghĩ nó mênh mang, mà người trí tuệ nói đi đâu với cái hành động, tâm của họ nó như nó chắc chắn và nó căn bản. Đây chính là một cái điều mà chúng ta nhớ, cái sự tu tập đòi hỏi con người phải quay về cái nội tại, quay về cái nội tâm của mình. Để gì? Để chúng ta mới thấy được cái điểm thiếu, cái sự thiếu sót của ta, và cái gì mà chúng ta cần cầu, cần tìm, cần học. Chỉ như vậy chúng ta mới đạt được cái kết quả tốt. Mà ngược lại, nếu như chúng ta không tầm cầu, chúng ta không tìm kiếm, thì chắc chắn rằng nó sẽ mê mang, nó sẽ đi qua cái đời này, đi qua cái đời nọ. Và thế là chúng ta, nhiều khi chúng ta cầm ở trong tay là ngọc mà chúng ta không biết là ngọc, mà chúng ta cầm và chúng ta cho nó là đá và chúng ta bỏ xuống đi, thì đây là một điều uổng tiếc vô cùng. Cho nên gọi là thân cận các bậc trí tuệ đó, đây là một chẳng những nó là điều tốt đẹp, và nó mang đến một sự kiết tường cao thượng. Phải nhớ, chúng ta phải nhớ xem xét về cái đạo hạnh và cái tư cách của cái vị đó, và chúng ta mới nương nhờ người ta. Cái sự nương nhờ này không phải là nhìn nhận họ là thầy cả, mà nhiều khi là bạn của chúng ta, cũng có thể đó là những người thiện trí thức, chứ không phải là những người lớn lao. Bởi vì họ biết ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, không cho sanh, những ác pháp đã sanh, không cho nó sanh. Họ biết tu tập, biết quân tập và biết phát huy những thiện pháp để chúng ta tiến tu, để chúng ta đạt được nhiều cái thành tựu tốt đẹp. Thường thường cũng biết là thầy hay bạn giỏi đó, thầy hay bạn giỏi ở đó, nó còn một cái gì, nó có cái tính phù hợp, mà cái tính hiện thực trước mắt chúng ta có hay cái gì không có, thì cái duyên họ nhìn ta họ biết, chứ không phải là chúng ta coi như là xin lỗi chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng cái người đó họ cao hiểu rộng, họ sẽ biết, họ được hiểu hết, chúng ta không phải vậy. Mà đó là cái duyên của chúng ta với cái đoạn này, với cái người thầy kia, cho nên chúng ta phải biết trân trọng, phải biết xét suy, không phải là tự động mà chúng ta có thể đạt được đâu, mà ở đó chính là một cái sự cầu pháp, một sự cầu học, một cái sự muốn hiểu về Phật pháp. Và chúng ta không cần thiết về hình thức, không cần thiết về cái danh vọng quyền lực gì cả, mà đó là chúng ta cầu pháp, cầu đạo giải thoát, để chúng ta đi đúng, học đúng và hành đúng. Xin có ra điều trả lời như vậy. Nếu có đi cầu một túc thì cứ cung kính quý ngài Nam Mô.
Dạ, con kính kia anh đến thượng tọa thượng quy. Giờ đây thì con xin được tiếp theo một câu thảo luận với thượng tọa Pháp Đăng. Con biết thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không? Con kính thượng tọa cho con biết được một tín hiệu. Dạ, sao thú con thấy bàn tay của thượng tọa này. Con kính bạch thượng tọa, ở đây thì con muốn hỏi rằng nào. Đối với những cái điều mà thí dụ như là tà kiến hay là mê tín, nói chung là những cái pháp mà thuộc về tà giải thoát không bắt, thì nếu mà đối với những cái người ký thì thường thường ta ít có tin về những cái điều đó, hoặc là ta ít có theo về những cái điều đó. Bởi vì ở đây con muốn hỏi rằng tại sao có một số người tại sao có một số người người ta rất là dễ tin là người ta dễ tin vào những cái nói tu, ví dụ như là nói tu khổ hạnh, hoặc là những cái nói tu mà theo cúng những cái nghi lễ, những cái phong tục vân vân. Phải chăng những cái người này là do họ bị cái sự là truyền thừa từ như là từ xưa bài nay làm, hay là nó có dính những nhân viên gì hay không? Con xin tỉnh là thượng tọa Pháp Nhân Đăng Quan Thế Âm thảo luận giúp con vấn đề này. Nam mô Bổn Sư.
Nếu mình nói về những cái tôn giáo, những cái phong tục tập quán mà người ta tôn thờ thì nó rất là nhiều, vì nó có những cái hàng phi nhân, hoặc là có mình thấy những cái hàng phi nhân đó, nó làm những chuyện mà mình thấy nó có dạng cái trạng thái như là mình gọi là cái trạng thái linh thiêng, một cái trạng thái huyền bí. Bởi vì chính vì như vậy nên người ta mới tin tưởng lung tung. Và mình thấy rằng vì tất cả chúng sanh có cái tâm tướng lung tung, ví dụ chúng ta thấy những loài là ngã quỷ nó cũng có nhiều loài, và những loài A-tu-la, những loài đó cũng có nhiều loài, những loại dọa toa cũng có nhiều loại. Thì nói chung vào những loại phi nhân đó, nó có nhiều loại, là cái loại nhiều loại như vậy đó, thì nó muốn được người ta cúng tế, hoặc là muốn được người ta có nghĩa là lưu tâm, nên những cái loại phi nhân đó nó lại đòi hỏi, và khi đòi hỏi như vậy những người mà họ mắc phải đó thì họ tin tưởng và cúng bái. Bởi vì dùng nhiều cái mình thấy vào những cái tứ sở mà mình nói rằng họ tôn thờ nhiều đó, ví dụ chúng ta thấy những cái người mà họ theo những cái đất nước, nhất là đất nước Trung Hoa, thì họ thờ rất là nhiều loại. Tại sao? Vì nhiều cái loại đó là do nhiều cái tâm của chúng sanh nó sanh vào những loại đó. Khi căn vào những cái loại đó thì họ mới được người ta tôn thờ, nên họ mới được nguyên hiển. Nên chúng ta thấy rằng tại sao người ta mê tín là cái tư tưởng họ sai lầm, và cái tư tưởng sai lầm nó sanh ra cái cảnh giới sai lầm, và cái cảnh giới sai lầm đó thì nó sẽ kế thừa những cái. Bởi vì một con người tôn thờ sai lầm thì người ta tin tưởng nó sai lầm, chết là anh sai lầm. Nên anh khi mà sai lầm như vậy đó, tiếp tục có những cái tín ngưỡng sai lầm. Chúng ta thấy cái tín ngưỡng đó nó không phải là chỉ đơn thuần là không còn mà nó có. Nên thường thường chúng ta thấy những cái tính tâm mà chết mà họ không có học hiểu được cái chánh kiến, thì họ sanh làm những loại phi nhân rất là nhiều rồi. Nên chúng ta thấy nghe nhà ba chết, chúng sanh thì họ chết, như vậy thì họ có thể sanh làm những loại phi nhân ở ngay chỗ của ba đó. Thì có người thấy, thì họ sợ, thì họ cúng bái, họ lập miếu hoặc thờ. Thì chúng ta thấy rằng tại sao như vậy? Vì chúng sanh này họ tái sanh rồi, do cái tư tưởng lòng nạn họ tạo thành vào cái cảnh giới không cao thượng, tâm lành như là duy nhân. Và chính vì như vậy nên khi mà họ thể hiện được cái khả năng của họ thì họ được cái tâm thời để cái cúng bái, mình cứ coi như là những con chữ một cuốn, mình như giờ coi các chí ni đó, giờ coi các chí ni đó, người ta cúng giống như cúng thần nông bây giờ thì cúng ta cầu mưa gió thì giờ coi thì báo mưa báo nắng, báo năm nào mưa nhiều mưa ít, lúc nào mưa lúc nào không mưa thì cũng vậy thôi, người ta biết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trở thành tín ngưỡng, người ta tôn thờ cái nữ thần, thì chúng ta thấy Nếu chúng ta nhìn vào Phật giáo thì Đức Phật nói cái cảnh giới do cái tâm chúng ta tâm. Và những người họ thờ lung tung như vậy, họ tâm vào những cảnh giới lung tung. Nên nhiều khi quý vị thấy những người họ thờ ông tà, ông tạo, ông này cậu tài, cậu quý, cô này, cô kia, mụ này, mụ nọ, quý thứ hết á. Thì chính vì họ tâm thờ sai lầm để cái tư tưởng họ đó. Thì họ sẽ tái tâm vào những cảnh giới đó. Họ tiếp tục nói thì những người đó thì họ là thầy. Chúng tâm vào những cảnh giới đông thì nó sẽ làm cho người ta tin tưởng. Người ta tin tưởng là người ta cúng bái như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng cái điều đó nó có nhiều khi nó không phải chỉ là một mà do cái chúng tâm có tư tưởng sai lầm, cảnh giới sai lầm và khi sai lầm như vậy tâm vào những cảnh giới đó thì nó thể hiện cái sự có mặt của mình. Và nếu những người khác họ thấy được như vậy thì họ lập miễn là thờ, lập miễn là bình là thờ hoặc là cái này cái kia. Nên chúng ta thấy có nhiều khi đó người nói câu chuyện vui là như là quan vũ đó, quan công đó. Rồi khi mà lập mà khi mình chết đó, hiểu người ta gọi là hiểu thống đó, nhưng mà thật sự linh thiêng thôi. Thì bữa nào đi nghe người ta cũng trúng hết rồi, cũng trúng hết. Thì có một cái vị đại nhân nó về đi nghe cái chữ đó, thì cái vị này cũng làm cho cái vị này tức ngựa. Cái vị đại nhân này cầm cái hát mà là cái lệnh của vua, cái cát của vua đó, mới chỉ vào cái miệng mới nói câu là lúc còn sống ba chữ văn nam chơi còn đẹp mà ngày nay đời cũng tới những thứ gì thì như là cũng trôi cũng già vậy đó. Thì cái vị ở trong cái miễu đó khi mà nghe cái người nói câu đó thì thực sự lúc còn sống đó, thì quan vũ chơi nghe là ngụy hàng với ngô nó cũng không có đủ cho mình gì vậy nữa. Bây giờ đời cũng trôi cũng già như vậy thấy không có đúng thì cái miễu không linh được. Thì chúng ta thấy có những cái người khi họ chết mà mình gọi thì đời họ hiểu họ hoặc là chuyển thánh đó, người là chủ người đã chết họ thành họ loại thần, khi họ linh hiển họ biểu lộ sự linh hiển của mình. Rồi có nhiều người họ nói đúng cái tâm trạng ngày xưa còn sống thì ba nước còn chưa còn đủ sức cho mình, bây giờ đời cũng diệt thôi con gà mà thấy nó quá như là ấy vậy. Thì những vị đó họ tỉnh ngộ được và thấy được cái gì đó. Thì chúng ta chỉ nói một cái câu chuyện để quý vị thấy tại sao mà có nhiều cái tín ngưỡng hoặc là nhiều khi người ta tôn thờ đủ thứ người ta cũng dám lung tung, bởi vì cái tư tưởng mà từ chỗ nào thì thấy người ta tạo lập ra cái sự lung tung, tôn thờ lung tung á thì người ta thành lập cái cảnh giới lung tung. Mà phải khi cảnh giới lung tung á thì chúng ta thường biết cảnh giới nào cũng có là thực thực được tồn tại hết, nên ở nhiều cái họ hiện hình ở này khi nào để người ta tính giới. Còn nếu một người tự là thường thành đó, thì mình sẽ không bao giờ tin được kiểu đó. Dù biết rằng cái tính ngưỡng này đó là do cái tâm chúng ta tạo ra và cái cảnh giới nó có mà khi mà tâm chúng ta tu hướng và thay những cảnh giới đó chúng ta tái sanh lộn toàn cảnh giới đó. Hồi kia mình tin nhân quả, mình có lòng tin trong Phật và Pháp Tăng thì mình sanh lộn chi tiên chứ không có sanh trở lại cái cõi mà những cõi mà thấp. Mấy cái Phật của mình nói cái căn bản là những ai đi Phật cái tâm ta ở trước đó thân là người cái thằng này duy nhất, những ai đi Pháp cái tâm ta ở trước đó thân là người cái thằng này duy nhất, những ai đi Tăng cái tâm ta ở trước cái đó thân là người cái thằng này duy nhất. Thì ở đây Đức Phật người nói câu là tâm thờ tam bảo thôi, để cho người đó là khi tư đúng đắn và khi chết ở trong người đó trời. Còn những người mà họ có thờ tam bảo họ thờ lung tung lang thang nữa đó thì những người này mình có thể nói như là theo những tư tôi nói đức tam quy chứ, ví dụ như thờ lại Phật lại Pháp lại Tăng ta mở lại cậu này cô kia này ông tà ông táo thì là đức tam quy. Thì những người chắc chắn khi họ chết họ cái tư tưởng họ tôn thờ những người đó, cái tư tưởng họ cúng giái họ cái tư tưởng họ nhiều như vậy, họ coi như là những người linh thiêng họ sợ hãi trong cái Đức Phật là cái Đức Phật là một đối tượng mà họ lại không có lòng tin tâm Phật với Đức Phật nên sau khi chết là phải thành lập tội. Thì cái điều này đó chúng ta dựa vào cái lòng tin của họ, chính cái lòng tin của họ mà họ bị tâm thần những cái cảnh giới. Nên thường thường chúng ta ưa nói những người mà cái quy tâm bảo là họ tâm lung tung đó, thì cái tư tưởng đó sẽ làm họ tâm lung tung nếu mà họ tỉnh tính với Đức Phật Pháp Tăng thì họ chắc chắn sẽ bị chết và không được biết rằng. Nhưng mà cái tư tưởng họ không tỉnh tính, cái tư tưởng họ luôn lạc, cái lòng tin họ rất luôn lạc đó, họ thờ phụng tài tổ quý rồi, rồi ông này bà kia cô kia cậu nọ đó, thì họ rất là khó để không được biết rằng. Vì cái lòng tỉnh tính họ bị đúng động rồi, nên là họ không tỉnh là không được biết rằng. Thì đây là một điều mà bởi vì quý vị thấy cái tâm của chúng ta, cái tưởng của chúng ta là cái thức đi tục sinh. Còn mỗi ngày chúng ta dán lại những cái người này, người này, người này. Có nhiều khi chúng ta thật sự tự nhiên người họ lại, họ tạo Phật trong nhà họ thì chỉ có một tượng Phật thôi. Nhưng mà tượng cậu này, tôi kia, rồi ông bà, ông táo, rồi cậu định như thần tài, đúng thứ hết á. Còn lại những người kia còn lại, còn nhiều lại hơn là lại Phật nữa. Rồi ví dụ như ở trong nhà họ tạo cho mình Phật thôi. Rồi, nhưng mà họ không có tỉnh tính với Phật trong Phật nên họ tạo nhiều thứ trong nhà họ. Rồi họ lại nhiều thứ như vậy thì cái lòng tin của họ bị rúng động. Nên sau khi chết họ sẽ không làm cái người này chi tâm những loại chi nhân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái sự mà tại trong trời những cái cảnh giới sai lầm đó, hoặc là cái sự cúng kiến sai lầm đó, nó tạo thành cái cảnh giới sai lầm. Mà cái đó là do cái nước mà hay là do cái đất nước mà không phủ như một phước tập những người trí, không có những cái người mà không tập trung cái lời dạy của Đức Phật, cái chánh pháp của nghĩa lộ, nên cái tà tính đó, hay là cái lòng tin bị rúng động nên họ thờ lung tung, họ không có thờ Tam Bảo, nên họ phải tái sanh lung tung thôi. Đó điều đương nhiên là những người đó cúng lại lung tung, cúng lại lung tung. Như vậy chúng ta biết rằng cái điều đó là một cái tín ngưỡng, tín ngưỡng đó là do cái tâm tín ngưỡng rúng động nên khi họ tâm vào những cảnh giới lung tung như vậy, họ không tâm chết, họ không tâm được trời. Điều này nó rất là dễ để chúng ta biết rằng do cái lòng tin chúng ta đặt vào cái điều đó nên cái điều đó nó có tồn tại trong tâm thức chúng ta. Và khi mà chúng ta mà lúc mà chúng ta chết chúng ta nhớ cảnh giới tất nhiên tâm tự dính định thức sinh, chúng ta tái sinh là cảnh giới như vậy. Còn khi chúng ta thờ Đức Phật là Pháp và Đức Tăng trong Phật đó, thì cái lòng tỉnh tính chúng ta không có bị rúng động, có nghĩa là chúng ta biết Đức Phật là sao thì là chúng ta tin Đức Phật là không phải Đức Phật rồi, giống như là tin tưởng một vị Phật mà ở bên trong chúng ta, Đức Phật là viên tịch Niết Bàn, Đức Phật là đạo cư, thấy được cái cảnh giới tại thân, rồi dạy cái lòng tin tưởng Đức Phật là ở đây, Đức Phật là cũng có cái phòng dân là ứng tướng cảnh viên tri minh thành tích thiện thể để gian dạy một tượng chỉ định nguyện tượng tu, chuyên nhân tư Phật thế con, rồi Đức Phật là cũng có 10 phòng dân như vậy, là tin Phật ân Đức Phật. Nên mình tưởng chỉ thấy một cái người mà Phật tử, Phật giáo nguyên thủy thì đúng ra thì mình niệm bút thân khá năng nhất tâm lý là con kinh quy y Đức Phật đó. Không phải là nói quy y Đức Phật thích ca nguyên hay Đức Phật nhất tùy giá hay Đức Phật ngày khi nào là quy y Đức Phật. Đức Phật là đánh giác ngộ tứ đế hồi học diệt đạo là ngày thành gọi là Phật với cái phòng danh đó, hoặc là ứng tính đánh lý tư minh hạnh phúc thiết thể tới gian dạy đó. Đức Phật tính ẩn giác là cũng có 10 phòng danh này. Nên mình niệm cái phòng danh của Đức Phật hay là cái ân đức của Đức Phật. Như vậy thì cái lòng tỉnh tính mình đó là tỉnh tính có thể cái ân đức Phật, tỉnh tính với cái phần của Đức Phật. Rồi ta khi cái thân loại mình chung mình không nghĩ là mình thanh người tỏi Đức Phật, người Di Đà hay Đức Phật dược sư hay cái nọ mà không phải thanh người Đức Phật của Thích Ca nữa. Mà với cái lòng tỉnh tính đó thì mình thành đúng cái tâm gọi là cái tâm gọi là trung tính. Thì cái tâm thiện nó trong cái tâm hòa mình thanh nhẹ khỏi khỏi chi kia chứ không phải là thanh nhẹ khỏi Đức Phật. Bởi vì chúng ta hiểu là cái tinh thần tu tập đó là cái tâm nó tạo cảnh giới ái tâm. Cái tâm mình có nhiều khi cái tâm mình sai lầm, ví dụ mình đặt một Đức Phật nào có nhiều khi nó hỏi Đức Phật nó giống như cái nhà lầu, bạn có biết cái cửa nó mấy cái cửa nó hướng nào không, làm cái thang lên cái cửa, làm cái cửa nó hướng nào không. Thì người ta nói người ta không biết, người ta không biết thì các bạn phải làm cái nhà lầu nó đến một tầng, người bạn nó làm một thang một tầng, người ta bạn lên cửa nhà lầu là được. Cũng có nhiều người họ niệm Phật mà họ biết Đức Phật ở đâu nữa, thì giống như là Đức Phật nó không có gì đó, cũng như nói giống như tôi thương cái cô đó mà tôi không biết mặt cô đó, nhà cô ở đâu, mặt có như thế nào, con của ông nào, nhưng mà tôi thương cái cô đó. Thì những người mà họ tu tập cái pháp môn cao lòng cũng giống như những người này làm cầu thang hay là những người đó tôi đến cô đó mà biết cô ở đâu, cô đó ở đâu tôi không biết nhưng mà tôi tương đến cô đó. Thì có thông tin bộ kinh ở đằng cầu này đó là kinh của Đức Phật người nhắc nhở những người ngoại giáo khi họ tu tập họ không biết được cái phương pháp tu tập của họ mà đưa cái kết quả gì và cái người họ tu tập đó là cái người nào bởi vì thường thường cái người mà trong Phật giáo luôn dạy nó không phải cái người mà cái pháp đó là ví dụ mình pháp tâm từ tâm bi tâm chỉ tâm xả chứ không phải là Đức Phật là dạy có một vị Phật nào còn được từ bi vị xả tại mà cái pháp đó là pháp từ bi vị xả mà người nào tu được cái pháp đó thì gọi là cái vị có vốn vô lượng tâm từ bi vị xả cái pháp đó thì không phải để riêng đơn người mà tất cả người nào cũng thành được hết người nào cũng phải tu Phật tâm từ tâm bi tâm vị xả được chứ không phải như là một cuộc sống người nó nói tâm niệm như là đại từ lại đi qua cái cổ cũng lại qua cái âm bồ tát đi qua cái âm bồ tát cứu cổ cũng vậy đó. Chỉ nói là những người mà không từ đi mà không làm khổ cũng không như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi cái vấn đề được Phật tính nói thì chúng tôi chỉ như là chúng chỉ biết rằng cái đó là cái lòng tin của chúng ta là chính cái lòng tin của chúng ta đó nên cái tính thờ tính nó đa dạng và cái cũng có thể là cái tiền thường ngày xưa đó bây giờ là cũng có mà do cái chúng sanh nó phát sanh những cảnh giới đó rồi họ phải muốn người ta cúng tế cho họ mà chúng ta thường giúp chúng sanh sẽ còn tại thực thực cái gì cho họ ăn là thực thực này là thực kia bởi vì chúng ta phải cái loại cúng có nhiều loại ăn nhiều thức khác nhau thì cũng những loại thiên nhân có nhiều loại nó tham ái khác nhau để chúng ta thấy có nhiều cái chúng sanh mà đang đeo cái mùi thơm nó thì tâm vào làm cái tình tương thần trong những cái cây và quý vị nghe cái cây đó cũng linh thiêng đem về để thì cái điện tinh thần cũng dương lên giá họ là một khi họ linh thiêng họ hiển ra cho người ta thấy thì chúng ta thấy những điều đó cũng còn là Đức Phật thì biết những điều này nên ngày nói từ đó nó hình thành những cái lòng tin mà do cái lòng tin nó không có đúng vào chánh pháp nên cái lòng tin nó được đúng đồng lòng chánh tính nó không có được không sạch. Thì ở trong cái câu hỏi nữa nếu có tính thì mình trả lời như vậy bây giờ thì mình đã biết rồi.
Sa thú, sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Phật Đại đã thảo luận công vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của thượng tọa Phật Đăng cũng đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Quốc Tha Tâm Lá. Ngày mai như giờ thượng đài, kính mời quý vị hãy quan tập vào dùng lớp Phật Pháp Quốc Tha Tâm Lá để nghe ở thuyết giảng của thượng tọa Tây Nguyên. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin kính tỉnh lệ Đức Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ luôn được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời Phật tử MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó được nam mô tại
tha thuốc, tha thuốc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an hòa trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường là Phật sự vinh thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Tha Thâm Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kids never get this excited about cleaning teeth.
You want a greenie?
But dogs do. Watch them go wild for an irresistible treat that fights tartar and freshens breath. Greenies don't